Chương 339, Hoàng Sa đại thánh thân vẫn, khó khăn vượt qua kiểm tra. Theo Hoàng Sa đại thánh gầm lên giận dữ, viên kia lơ lửng tại đỉnh đầu hắn hạt châu màu vàng bỗng nhiên quang mang đại thịnh, dường như một vầng mặt trời chói chang rơi xuống nhân gian, đem trọn cái lòng đất xa hải đều chiếu rọi đến vàng rực một mảnh. Hạt châu này tên là Lưu Sa Phệ Hồn Châu, chính là Hoàng Sa đại thánh trải qua vô số năm, lấy vô tận trong biển cắt tinh thuần cắt linh khí thai nghén mà thành, ở trong chứa kinh khủng không gian cùng thôn vệ chi lực, cho dù là tu vi cao thâm tu sĩ, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hắn thôn phệ linh hồn, hóa thành cái này trong biển cắt một luồng hạt bụi. Lưu Sa Phệ Hồn, cho ta thôn phệ hắn. Hoàng Sa đại thánh hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia Lưu Sa Phệ Hồn Châu nhất thời hóa thành một đạo hoàng quang, như cùng sống vật giống như qua lại xa hải bên trong, những nơi đi qua, không gian vặn mèo, hạt cắt dường như được trao cho sinh mệnh, điên cuồng hướng lấy Khương Thần vị trí hội tụ. Khương Thần thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, thậm chí xa xa vượt qua phía trước hai tầng chấn thủ giả bạo phát đi ra lực lượng. Cái này hơi rắc rối rồi, cái này chuột thân yêu thú không hổ là tầng thứ 3 chấn thủ giả, mượn nhờ kiện pháp bảo kia, uy lực vậy mà để cho ta áo đen hóa thân đều cảm thấy rất lớn áp lực. Bất quá dạng này cũng tốt, vậy liền để ta xem một chút, cái này hỗn độn tiên vực có thể hay không chống lại cái này Lưu Sa Phệ Hồn xâm nhập. Hỗn độn tiên vực bên trong, màu đen vũ khí càng thêm nồng đậm, dường như liền quang tuyến đều có thể thôn phệ. Khương Thần thân hình ở trong sương mù như ẩn như hiện, hắn hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, hỗn độn tiên vực cũng càng ngày càng ngưng thực. Hỗn độn sơ khai, vạn vật quy nguyên, cho ta chấn. Khương Thần khẽ quát một tiếng, hỗn độn tiên vực bên trong màu đen vũ khí dường như được trao cho sinh mệnh, bọn chúng phảng phất có ý thức giống như ngưng tụ thành từng đạo sợi xích màu đen, hướng về kia Lưu Sa Phệ Hồn Châu quấn quanh mà đi. Cả hai trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra lóa mắt quang mang, toàn bộ lòng đất Sa Hải cũng vì đó rung động. Thế mà Lưu Sa Phệ Hồn Châu dù sao cũng là Hoàng Sa đại thánh bản mệnh pháp bảo, này uy năng há lại bình thường. Chỉ thấy tia sáng màu vàng đại thịnh, những cái kia sợi xích màu đen lại bị từng cái đứt đoạn, hỗn độn tiên vực trong lúc nhất thời tựa hồ có chút đã rơi vào hạ phong. Hừ, đã nói rồi, nếu là đổi lại là ngoại giới, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là nơi này chính là thí luyện tháp tầng thứ 3. Ta chiến trường chính, tăng thêm ta bản mệnh pháp bảo. Cho dù là ngươi đẳng cấp cao hơn hỗn độn chi lực, cũng đừng hòng ngăn cản ta Lưu Sa Phệ Hồn. Hoàng Sa đại thánh cười lạnh một tiếng, theo túng Lưu Sa Phệ Hồn Châu tiếp tục hướng Khương Thần tới gần, trong biển cắt cự thủ cũng càng mãnh liệt công kích tới, ý đồ đem Khương Thần bao phủ hoàn toàn. Ngươi lại ra, con chuột này phách lối như vậy, liền lấy ngươi đến luyện một chút chiêu thức mới. Nhìn qua Hoàng Sa đại thánh bộ này phách lối bộ dáng, Khương Thần trong lòng nhất thời dấy lên một tia vô danh chi hỏa, hỗn độn bản nguyên, giác tỉnh. Khương Thần hét lớn một tiếng, áo đen hóa trong thân thể phảng phất có một loại nào đó cổ lao phong ấn bị giải khai, một cỗ thuần túy mà cường đại hỗn độn chi lực từ hắn thể nội dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem chúng quanh màu đen vũ khí phủ lên đến càng thâm thúy hơn cùng khủng bố. Cỗ lực lượng này, viễn siêu áo đen hóa thân trước lúc này chưa sử dụng đi ra bất kỳ lực lượng nào, nó đại biểu cho hỗn độn lúc đầu hình thái, là vạn vật bắt đầu, cũng là vạn vật điểm cuối. Theo hỗn độn bản nguyên chi lực giác tỉnh, Khương Thần hỗn độn tiên vực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn chỉ là từ màu đen vũ khí tạo thành lĩnh vực, giờ phút này lại bắt đầu có một tia hỗn độn chưa phân mông lung cảm giác, dường như toàn bộ vũ trụ đều ngưng tụ ở một phương này không gian nho nhỏ bên trong. Hỗn độn vô cực, nghịch chuyển càn khôn. Khương Thần hai tay đột nhiên vung lên, hỗn độn tiên vực bên trong lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, những cái kia nguyên bản hung mãnh vô cùng cắt tay cùng Lưu Sa Phệ Hồn Châu, tại cỗ lực lượng này trước mặt lại bắt đầu run rẩy lên, phảng phất như gặp phải không thể kháng cự thiên địch. Lưu Sa Phệ Hồn, hình thái cuối cùng. Hoàng Sa đại thánh hét lớn một tiếng, Lưu Sa Phệ Hồn Châu lần nữa quang mang đại thịnh, toàn bộ Sa Hải dường như đều bị cỗ lực lượng này dẫn dắt, hội tụ thành một tôn to lớn Sa Linh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Khương Thần thôn phệ mà đến. Đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kích, Khương Thần áo đen hóa thân trong mắt không hề bận tâm. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, qua lại hỗn độn tiên vực bên trong, đồng thời hai tay kết ấn, chuẩn bị phát động cuối cùng một kích. Hỗn độn luân hồi, phá diệt vạn vật. Khương Thần nói nhỏ, chỉ thấy hắn hai tay đột nhiên hợp lại, hỗn độn tiên vực bên trong lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu đen quang trụ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, cùng cái kia Sa Linh cự thú ầm vang chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra lóa mắt quang mang cùng đình thai nhức óc quanh mình. Toàn bộ lòng đất Sa Hải dường như đều tại thời khắc này bị xé nứt ra, không gian cùng thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Cuối cùng, theo một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia Sa Linh cự thú cùng màu đen quang trụ đồng thời tiêu tán thành vô hình bên trong. Mà Hoàng Sa đại thánh thân ảnh cũng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lộ ra lung lay sắp đổ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng. Ngươi vậy mà. Hoàng Sa đại thánh lời còn chưa dứt, liền đã bị cái kia cố dư âm chấn động đến thân hình pha thoái, hóa thành từng sợi cắt vàng, tiêu tán ở cái này vô tận Sa Hải bên trong. Quả nhiên, còn không có hoàn toàn nắm giữ cỗ lực lượng này thời điểm, vẫn là cẩn thận sử dụng chiêu thức này. Nếu không cho áo đen hóa thân mang tới áp lực cũng quá lớn. Khương Thần không khỏi lắc đầu. Hắn áo đen hóa thân tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị hao tổn nghiêm trọng, nhất là cánh tay trái, càng là tại ngăn cản Lưu Sa Phệ Hồn Châu lúc công kích, bị sinh sinh xé rách, máu tươi nhuộm đỏ vào áo. Đương nhiên này chủ yếu là sử dụng vừa mới một chiêu kia thời điểm, hắn áo đen hóa thân lại có trong nháy mắt đỉnh trệ cảm giác, dẫn đến không có hoàn toàn tránh đi Hoàng Sa đại thánh trước khi chết một kích kia, nếu không, ngược lại cũng không đến mức để cánh tay trái của hắn trực tiếp bị sinh sinh xé rách. Bất quá, Khương Thần áo đen hóa thân lại dường như không có phát giác được đau đớn đồng dạng, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhặt lên rơi xuống đất cánh tay trái, trực tiếp đặt ở chính mình chỗ của tay. Một trận lục quang lóe qua về sau, cánh tay trái của hắn lại khôi phục trước đó bộ dáng. Cùng lúc đó, tại Hoàng Sa đại thánh hóa thành một luồng cắt vàng về sau, theo hắn thể nội cũng rơi xuống một cái lệnh bài màu vàng sậm. Khương Thần áo đen hóa thân hướng về phía trước vây tay một cái, cái viên kia lệnh bài màu vàng sậm liền trực tiếp rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Tầng thứ 3 thí luyện thông quan lệnh bài sao? Xem ra, vẹn vẹn chỉ là dựa trước mắt áo đen hóa thân lực lượng, cái này tầng thứ 3 hẳn là cực hạn. Tầng thứ 4 có muốn đi lên hay không khiêu chiến một chút? Khương Thần không khỏi ngồi xếp bằng xuống, trong lúc nhất thời lại có chút chần chờ. Nếu là sử dụng bản thể vô địch lĩnh vực, vô luận bao nhiêu quan, hắn muốn thông qua đều không có vấn đề gì cả, chỉ bất quá, hắn cũng không muốn ở trước mặt mọi người bộc lộ ra chính mình tấm này át chủ bài. Nhưng là, như chỉ là đệ tam quan, có thể hay không để hắn không cách nào bài danh đệ nhất, theo mà tiến vào ngoại môn đâu? Bất quá, ngay tại hắn còn đang chần chờ thời điểm, một tiếng to lớn thanh âm trực tiếp ở bên tai của hắn vang lên. Chương 340, ngoại môn tuyển bạt thi đấu kết thúc, ẩn chân nhân cùng hành tôn giả. Khương Thần tuyển thủ, hiện tất cả kẻ dự thi đồng đều đã rời đi thí luyện tháp, ngươi là có hay không lựa chọn tiếp tục? Ừm. Tình huống như thế nào? Những người khác đã đi ra. Khương Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Xin hỏi, trước mắt phải chăng vẹn vẹn một mình ta thông qua được tầng thứ 3? Khương Thần nghĩ một lát về sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Vâng. Cái kia đạo to lớn thanh âm vang lên lần nữa, tốt, vậy ta chọn rời đi thí luyện tháp. Khương Thần trong lòng vui vẻ, nguyên bản hắn còn đang xoắn xuýt, phải chăng muốn tiếp tục nữa, cam đoan chính mình có thể cầm tới đệ nhất tên thành tích, bất quá bây giờ trên cơ bản đều đã xác định, trước mắt hắn thành tích cũng là bài danh đệ nhất, vậy hắn cũng không cần phải tại cái này thí luyện tháp bên trong tiếp tục xông đi xuống. Khương Thần tuyển thủ từ bỏ tiếp tục vượt quan, hiện đem khu ra thí luyện tháp, 3, 2, 1. Theo đạo thanh âm này dần dần biến mất, Khương Thần chỉ cảm giác đến ánh mắt của mình bạch quang một lóe, lập tức, thân thể của hắn liền trực tiếp xuất hiện tại thí luyện tháp bên ngoài. Gia hỏa này, vậy mà thật thông qua được tầng thứ 3. Quả nhiên là cái quái vật. Khương Ngạo ở một bên nhìn chằm chằm Khương Thần đạo này áo đen hóa thân thân ảnh, không khỏi lắc đầu. Hắn sử dụng phụ thân để lại cho hắn át chủ bài, cũng mới miễn cưỡng thông qua được tầng thứ 2 thí luyện. Hắn có thể nghĩ không ra Khương Thần thực lực đến tột cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào, mới có thể thông qua cái này thí luyện tháp tầng thứ 3. Bởi vì hắn thế nhưng là theo phụ thân hắn trong miệng biết được, cái này thí luyện tháp tầng thứ 3 trấn thủ giả, tại sân nhà hoàn cảnh gia trì phía dưới, nhất định phải thực lực bước vào đế chi thần thoại cảnh mới có thể chiến thắng đối phương. Nói một cách khác, cái này tầng thứ 3 Hoàng Sa đại thánh, cũng là một vị không có tu luyện ra nội vũ trụ, nhưng là thực lực cũng đã bước vào đế chi thần thoại cảnh cường giả. Mà Khương Thần cố này áo đen hóa thân cho Khương Ngạo cảm giác, rõ ràng vẫn chỉ là đế chi vô thượng cảnh giới. Gia hỏa này vậy mà có thể tại đế chi vô thượng cảnh giới thì phát huy ra sánh ngang đế chi thần thoại cảnh thực lực, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Không đơn thuần là Khương Ngạo, lần này thực đủ sức để xếp vào ba vị trí đầu vị kia hắc bảo thiếu nữ lúc này nhìn qua Khương Thần áo đen hóa thân cũng là gương mặt nghiêm trọng. Càn Thúc nói không sai, mỗi lần cái này ngoại môn tuyển bạn đều sẽ toát ra kẻ hung hãn. Bất quá, thực lực của người này tựa hồ so sánh với giới tuyển thủ mạnh không chỉ một bậc. Hắc bảo thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng. Nàng cùng Khương Ngạo một dạng, đều có người quen tại Khương gia bản bộ, tự nhiên so cái khác người biết càng nhiều nội tình. Dạ tỷ tỷ, xem ra lần này ca ca cũng là lần thi đấu này đệ nhất tên, lạc 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 lạc. Tiểu Long Nhi ngồi tại Dạ Vị Ương trong ngực, vui vẻ vỗ lấy tay. Đệ nhất tên sao? Dạ Vị Ương sờ lên Tiểu Long Nhi đầu, cười mím môi một cái. Lấy chủ nhân thực lực, đi tham gia loại này tỷ thí, quả thực cũng là tại hàng duy đặc kích. Trên khán đài, người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, đương nhiên đề tài trên cơ bản đều tập trung ở Khương Thần cùng Trung Vực hai vị kia trên thân. Bất quá, nghị luận Khương Thần vẫn là nhiều nhất. Yên lặng. Đột nhiên, một tiếng âm thanh lớn từ bên trên truyền ra. Theo cái kia tiếng điếc tai nhức góc, yên lặng toàn bộ thí luyện trường đất phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, huyên áo trong nháy mắt lắng lại, chỉ còn lại gió nhẹ lướt qua lá cây nhỏ vụn tiếng vang. Hai đạo thân ảnh, tại mọi người ngưỡng vọng trong ánh mắt, chậm rãi từ hư không bước ra, chính là Khương gia bản bộ phái tới giám sát lần này ngoại môn tuyển bạt hai vị ngoại môn trưởng lão, Ẩn Chân Nhân cùng Hành Tôn giả. Ẩn Chân Nhân, thân hình cao gầy, một bộ áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, mặt như con ngọc, hai đầu lông mày để lộ ra siêu phàm thoát tục khí chất, dường như tùy thời đều có thể dung vào trong mây, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà Hành Tôn giả thì lộ ra thấp bé điêu luyện, thân mang thanh sam, tay cầm một thanh nhìn như phổ thông kỳ thực ẩn chứa vô tận phong lôi chi lực quạt giấy, nụ cười chân thành, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, dường như người vô hại và vật vô hại đồng dạng. Không nghĩ tới, lần này tiến vào ngoại môn tuyển bạt tỷ thí, lại là hai vị này phụ trách. Trên khán đài, có vị tráng hán thấp giọng hướng về bên cạnh đồng bạn nói ra. Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết, lần này sẽ có khó gặp hạt giống tốt. Vị kia tráng hán đồng bạn cũng là nhỏ giọng đáp lại nói. Cái này cũng không biết, hãy chờ xem. Tráng hán khẽ lắc đầu, sau đó liền trực tiếp ngậm miệng không nói, ánh mắt hưng phấn nhìn lấy phía trên cái kia hai đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Hai người vừa xuất hiện, liền một cách tự nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Cho dù là Huyền Cơ trưởng lão, U Cốc chân nhân trở phân bộ trưởng lão, cũng liền bận bịu tập trung ý chí, theo mỗi người trong sương phòng đi ra, cung kính hướng về hai người thi lễ một cái. Cái khác quan chiến đệ tử cùng gia tộc thành viên càng là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, ào ào cúi đầu, lấy đó tôn trọng. Chư vị, lần này ngoại môn tuyển bạn, đi qua kịch liệt chiến đấu, cuối cùng hết thể đều kết thúc. Ẩn Chân Nhân thanh âm mát lạnh, như suối nước len keng, quanh quẩn tại trái tim của mỗi người, ở đây, ta đại biểu Khương gia bản bộ ngoại môn, đối các vị tích cực ngỏ ý cảm ơn. Nói xong, hắn hơi hơi nghiêng người, cùng Hành Tôn giả trao đổi một ánh mắt, cái sau nhẹ lay động quạt giấy, tiếp tục nói, đi qua chúng ta hai vị xét duyệt cùng phân xét, hiện đem kết quả công bố như sau, đệ nhất tên, Khương Thần. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vô số ánh mắt tập trung tại Khương Thần trên thân, có kinh thán, có hâm mộ, cũng có không cam lòng. Khương Thần áo đen hóa thân trong mắt không hề bận tâm, dường như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Thứ hai tên, Khương Ngạo cùng. Gương đầy đủ, hai người biểu hiện tương đương, đặt song song lần này thứ hai. Ở đây, ta tuyên bố, Khương Thần, Khương Ngạo, Hắc Bảo thiếu nữ ba người, chính thức trở thành Khương gia bản bộ ngoại môn đệ tử. Hành Tôn giả nói xong, ánh mắt nhìn về phía Khương Thần bọn người, sau đó liền tại mọi người nhìn kỹ giữa, đi thẳng nơi đây. Đối với ẩn chân nhân cùng hành tôn giả hai người mà nói, nếu không phải lần này có người quen cố ý bắt chuyện qua, loại này ngoại môn tuyển bạt thi đấu, làm sao cũng không tới phiên bọn hắn hai người phụ trách, phải biết thời gian của bọn hắn thế nhưng là rất quý giá. Quả là thế. Nghe tới thứ hạng của mình cùng cuối cùng chúng tuyển về sau, Khương Ngạo cùng vị kia hắc bảo thiếu nữ, đúng, lúc này phải gọi gừng đầy đủ đều là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuy nhiên không thể thoại nguyện cầm tới tỷ thí lần này đệ nhất tên, bất quá có thể cuối cùng chúng tuyển ngoại môn, đối với bọn hắn mà nói, xác thực cũng là kết quả tốt nhất. Theo ba vị người chiến thắng tên bị chính thức xác nhận, trên khán đài bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Tiểu Long Nhi càng là hưng phấn mà nhảy dựng lên, tại dạ vị ương trong ngực vỗ tay nhỏ, vì Khương Thần cổ vũ ủng hộ. Khương Thần, thật sự là tốt. Huyền Cơ trưởng lao ý cười đầy mặt đi qua đến, vỗ vỗ Khương Thần bả vai, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Lần này Khương Thần xem như cho hắn tăng thể diện. Đa tạ Huyền Cơ trưởng lao khích lệ, vạn bối bất quá may mắn mà thôi, còn có thật nhiều cần chỗ học tập. Khương Thần cười đáp lại nói, bất quá ngữ khí lại là không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo. Được rồi, đi, người trẻ tuổi, tuy nhiên khiêm tốn không phải chuyện gì xấu, nhưng là cũng không có để ngươi một mực như thế khiêm tốn. Đi thôi, đi theo ta. Huyền Cơ trưởng lão ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là đối với Khương Thần lúc này thái độ lại là càng thêm hài lòng. Chương 341, ngoại môn ngũ phong, mỗi người lựa chọn. Một đoàn người tại Huyền Cơ trưởng lão chỉ huy dưới, về tới Khương Thần ở ngoại môn tạm thời chỗ ở Khương Thần, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, mấy ngày nay có thể tự do hoạt động, nhưng nhớ lấy không thể rời đi chỗ ở quá xa. Huyền Cơ trưởng lão dặn dò, qua mấy ngày sẽ có người tới dẫn đạo ngươi tiến về chân chính nơi tu luyện. Đúng rồi, Khương Thần, ngươi đi theo ta. Huyền Cơ trưởng lão nhỏ giọng tại Khương Thần bên tai nói một câu, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến. Huyền Cơ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Khương Thần tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là vẫn đi theo. Khương Thần, cho ngươi để tỉnh một câu. Ngoại môn hết thể có 5 tòa ngọn núi, đến lúc đó, mấy người các ngươi sẽ có một cơ hội, tùy ý tuyển một tòa ngọn núi gia nhập. Nếu là có cơ hội, đề nghị ngươi trực tiếp lựa chọn Ẩn Long Phong. Huyền Cơ trưởng lão hạ giọng, trong giọng nói mang theo vài phần thần bí. Ẩn Long Phong. Khương Thần lặp lại một lần cái tên này, trong lòng có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Ẩn Long, ẩn tại thế gian chi long, không tầm thường chỗ có thể gặp, cái này sau lưng định có chỗ bất phàm. Không tệ, Ẩn Long Phong. Huyền Cơ trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngọn núi này tại ngoại môn bên trong, mặc dù không thường lộ ra tại người trước, mà lại nhân số thưa thớt, nhưng trong đó hội tụ đều là Khương gia chân chính tinh anh cùng thiên tài. Bọn hắn tuy nhiên vẫn chưa là nội môn đệ tử, bất quá lấy bọn hắn thực lực thiên phú, so với nội môn rất nhiều hạch tâm đệ tử thậm chí càng mạnh hơn. Thì ra là thế. Khương Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bất quá muốn cuối cùng gia nhập Ẩn Long Phong, lại là 10 phần 10 phần khó khăn, cần ngoài định mức đi xông vào này ngọn núi thiết lập cửa ải. Huyền Cơ trưởng lão nói đến đây, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lập tức, hắn liền giải thích nói, Ẩn Long Phong tự thành một giới, chỉ có thông qua tất cả khảo nghiệm mới có thể thu được Ẩn Long Phong tán thành, trở thành một thành viên trong đó. Bất quá cái kia vượt quan độ khó khăn toàn theo vị phong chủ kia tâm tình. Vị phong chủ kia có thể có chút tâm tình chập chờn. So sánh lớn đi. Ừm. Nghe đến đó, Khương Thần có chút hồ nghi nhìn Huyền Cơ trưởng lão. Cái gì gọi là vị phong chủ kia tâm tình chập chờn so sánh lớn? Được rồi, ngươi biết là được rồi, ta đi trước. Nói xong, Huyền Cơ trưởng lão liền vội vàng rời đi, tựa hồ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Rất nhanh, tại ngày thứ 3 thời điểm, Khương Thần vừa tỉnh lại, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, một tên thân mang ngoại môn phục sức tạp dịch cung kính đứng ở ngoài cửa, thông báo bọn hắn tiến về ngoại môn nghị sự đại điện. Khương Thần nhẹ gật đầu, liền đi theo. Sau đó, liền gặp Khương Ngạo cùng gừng đầy đủ hai người cũng cùng nhau đến đây. Khương Thần hướng về hai người lên tiếng chào, hai người cũng là lễ phép đáp lại một chút. Ngay sau đó ba người liền sóng vai mà đi, hướng về ngoại môn chân chính chỗ ở mà đi. Ven đường thấy đều là bận rộn ngoại môn đệ tử, hoặc tu luyện võ kỹ, hoặc nghiên cứu đan đạo, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Bọn hắn xuyên qua mấy đạo hành lang, rốt cục đi tới tòa kia trang nghiêm nghị sự đại điện trước. Đại điện khí thế rộng rãi, cao ngất dưới mái hiên, năm đạo vương tọa xếp thành một hàng, tượng trưng cho ngoại môn năm tòa chủ phong. Giờ phút này, trong đó bốn đạo vương tọa phía trên đã ngồi ngay thẳng bốn vị uy nghiêm thân ảnh, mà trung ương nhất vương tọa nhưng như cũng vắng vẻ, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Đại điện hai bên, Ẩn Chân Nhân cùng Hành Tôn Giả yên tĩnh đứng thẳng. Gặp Khương Thần bọn người đến, Ẩn Chân Nhân khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiến lên. Các ngươi cũng là lần này ngoại môn nhập môn tuyển bạt bên trong nhân tuyển. Ngồi phía bên trái vị trí đầu não một vị trung niên nam tử mở miệng hỏi, hắn người mặc màu xanh trường bào, ống tay áo thêu lên phức tạp phù văn, hiển nhiên bên ngoài địa vị trong môn tôn sùng. Vị này hẳn là Huyền Cơ trưởng lão trong miệng cái kia năm vị phong chủ một trong đi. Chỉ là không biết cụ thể là cái gì ngọn núi phong chủ. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn qua phía trên cái kia đạo chính đang nói chuyện thân ảnh, không khỏi nội tâm nghĩ thầm. Đúng vậy, tiền bối. Khương Thần bọn người liền đội vàng hành lễ, cung kính hồi đáp. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, dựa theo quy củ, các ngươi đem có một cơ hội lựa chọn gia nhập ngoại môn tòa nào ngọn núi tu hành. Mỗi một tòa ngọn núi đều có hắn đặc biệt tài nguyên tu luyện cùng phong cách, lựa chọn cần cẩn thận. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua Khương Thần ba người chờ đợi lấy quyết định của bọn hắn. Cái khác ba đạo thân ảnh lúc này cũng là lặng lặng nhìn Khương Thần ba người, bất quá đối với bọn hắn mà nói, cách mỗi trăm năm đều có người sẽ tiến vào ngoại môn. Cụ thể những đệ tử này lựa chọn tiến vào cái nào ngọn núi tu luyện, bọn hắn cũng không phải là quá mức quan tâm. Trừ phi là có cực kỳ xuất chúng thiên tài, bọn hắn mới có chỗ chú ý, nếu không, bọn hắn thậm chí đều có thể sẽ không có mặt lần này ngoại môn đệ tử nhập phong nghi thức. Lần này bọn hắn mấy vị phong chủ có mặt, một cái là bởi vì Khương Thần xông qua thí luyện tháp tầng thứ 3, xem như thiên phú so sánh xuất chúng, để bọn hắn có chút nhớ nhung mời chào đến dưới trướng. Đồng thời cũng là bởi vì bọn hắn hảo hữu thân thuộc cũng tại lần này ngoại môn tuyển bạt bên trong. Các vị phong chủ, tại hạ Khương Ngạo, ta lựa chọn gia nhập Linh Hạc ngọn núi. Khương Ngạo tiến về phía trước một bước, hướng về phía trên mấy đạo thân ảnh, lớn tiếng nói. Ngay tại Khương Ngạo sau khi nói xong, Hắc Bảo thiếu nữ gừng đầy đủ cũng đi về phía trước một bước. Tại hạ gừng đầy đủ, lựa chọn gia nhập Lăng Vân Phong. Khương Thần, vậy còn ngươi? Ẩn Chân Nhân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía còn chưa làm ra lựa chọn Khương Thần. Ta lựa chọn Ẩn Long Phong. Khương Thần lúc này cũng là trong lòng làm ra quyết định, không chút do dự mở miệng nói. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong nhất thời một mảnh xôn xao. Không chỉ có là Khương Ngạo cùng gừng đầy đủ hai người, tính cả phía trên cái kia bốn vị phong chủ đều đem ánh mắt tập trung tại Khương Thần trên thân, tràn đầy kinh ngạc. Ẩn Long Phong ở ngoại môn bên trong mặc dù tên không nổi danh, nhưng hắn tuyển bạt chi khắc nghiệt, đệ tử chi thưa thớt, lại là mọi người đều biết. Mà lại lựa chọn Ẩn Long Phong, nếu là không có thông qua bọn hắn khảo thí, liền lại không lựa chọn cái khác ngọn núi quyền lợi tương đương với tự nguyện từ bỏ tiến vào ngoại môn cơ hội. Người chắc chắn chứ? Trung niên nam tử nhíu mày, hiển nhiên đối Khương Thần lựa chọn cảm thấy ngoài ý muốn. Khương Thần kiên định gật gật đầu, nói, ta xác định. Trung niên nam tử trầm mặc một lát, tựa hồ là đang quyền hành cái gì, cuối cùng chậm rãi nói ra, đã ngươi tâm ý đã quyết, như vậy ta liền không nhiều hơn can thiệp. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, Ẩn Long Phong khảo nghiệm không thể coi thường, ngươi nếu vô pháp thông qua, cũng chỉ có thể lui ra ngoại môn, ngươi có thể nghĩ kỹ. Đệ tử minh bạch. Khương Thần không mình hành lễ, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Trung niên nam tử thấy thế, than nhẹ một tiếng, lập tức phất phất tay, ra hiệu một bên Ẩn Chân Nhân ghi chép lại Khương Thần lựa chọn. Theo ghi chép hoàn thành, đại điện bên trong bầu không khí cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Đã lựa chọn đã định, các ngươi liền mỗi người chuẩn bị, 3 ngày sau sẽ có người mang các ngươi tiến về mỗi người lựa chọn phong mạch. Trung niên nam tử nói xong, liền không nói nữa, quay người cùng mấy vị khác phong chủ thấp giọng nói chuyện với nhau. Khương Thần ba người lui ra nghị sự đại điện, Khương Thần huynh, ngươi làm sao lại lựa chọn gia nhập cái kia Ẩn Long Phong đâu? Khương Ngạo nhìn qua Khương Thần bóng lưng, chần chờ một lát sau, vẫn là đi tiến lên hỏi. Giác quan thứ 6. Khương Thần cười cười, lưu lại cho mày Khương Ngạo, liền trực tiếp rời đi. Chương 342, Ẩn Long Phong nhập phong khảo thí, cây ngàn trượng. Tại Khương Thần bọn người sau khi rời đi, lúc này nghị sự đại điện. Cái này Khương Thần, thật sự là không nghĩ tới, hắn vậy mà lại lựa chọn Ẩn Long Phong. Một đạo giọng nữ đột nhiên tại đại điện bên trong vang trở lại. Ha 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 ha, như thế thú vị. Nguyên bản ta vẫn là muốn tranh lấy một chút, nhìn có thể hay không để cho hắn đến ta cái này Lăng Vân Phong. Cái này tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có phải hay không có thể tiến vào Ẩn Long Phong. Một đạo có chút thân ảnh gầy gò, lúc này cũng là nhiều hứng thú treo gẹo nói. Sư Minh tính cách thế nhưng là so sánh cổ quái, nói không chừng, cùng ngày khảo thí, Sư Minh tâm tình tốt, cho phép hắn đi vào. Ngồi phía bên trái vị trí đầu não một vị trung niên nam tử ngược lại là đối Khương Thần có hảo cảm hơn, không khỏi nói ra. Thôi đi, một năm 365 ngày, trên cơ bản một nhiều hơn phân nửa thời gian, Sư Minh đều đang uống rượu cùng ngủ, còn có một số thời gian cũng là ra ngoài dạo chơi. Lưu tại Ẩn Long Phong thời điểm, cũng không gặp có mấy cái thiên Sư Minh tâm tình là tốt. Một đạo khác hơi có vẻ thân ảnh cao lớn không khỏi quệt quệt khóe môi. Thôi đi, ngươi còn thật dám nói, tin hay không đến lúc đó, ta nói cho Sư Minh đi. Cái kia đạo nữ tính thanh âm không khỏi trêu chọc nói. Ngươi. Mặt khác cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh cao lớn nghe vậy, khí tức không khỏi yếu xuống dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, liền có người thần sắc cung kính thông báo Khương Thần tiến về Ẩn Long Phong tham gia khảo thí, còn đưa cho Khương Thần một cái có khắc Ẩn Long hai chữ lệnh bài. Khương Thần tiếp nhận lệnh bài, cảm nhận được trên đó lưu chuyển một tia nhàn nhạt linh lực ba động, hướng cái kia đệ tử nói tiếng cảm ơn, liền bước lên tiến về Ẩn Long Phong đường xá. Cũng không biết cái này Ẩn Long Phong nhập phong khảo thí đến cùng có khác biệt gì. Khương Thần vừa đi, một bên nghĩ. Ven đường, chim hót hoa nở, thanh tuyền róc rách, nhưng Khương Thần bởi vì trong lòng suy nghĩ, cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Theo cước bộ xâm nhập, Ẩn Long Phong cái kia nguy nga thân ảnh dần dần trong tầm mắt rõ ràng. Sơn phong cao vút trong mây, thế núi dốc đứng, dường như một đầu ngủ say cự long, ẩn nặc trong mây mù, để lộ ra một loại không thể giải thích uy nghiêm cùng thần bí. Trong núi cổ mục che trời, dây leo quấn quanh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thú minh, tăng thêm mấy phần giã tính cùng nguyên thủy khí tức. Đi vào Ẩn Long Phong chân núi, Khương Thần bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Chỉ thấy chân núi, một hòn đá xanh quảng trường vương vức khoáng đạt, bốn phía lấy thương tùng thúy bách vần quanh, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa phong cách cổ xưa bia đá, phía trên khắc lấy Ẩn Long Phong ba chữ to, bút lực mạnh mẽ, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Mà tại bia đá bên cạnh, một đạo vô cùng đoan chính thân ảnh đang lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hướng chính mình đi tới Khương Thần. Trông thấy Khương Thần lệnh bài trong tay về sau, người kia cũng là nhẹ gật đầu. Người này chính là Ẩn Long Phong Tam Sư Minh, Lâm Dật Phong. Lâm Dật Phong, tuổi chừng 25-26, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Hắn thân mang một bộ đơn giản trường bào màu xám, tóc bị một cái một mạc ngọc châm bó đến chỉnh chỉnh tề tề, không có một tóc lộn xộn. Trên lưng, một cái nhìn như phổ thông lại tựa hồ ẩn chứa bất phàm chi khí thiêu hỏa côn yên tĩnh đằng ngang, cùng hình tượng của hắn tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng lại không hiểu hài hòa. Người chính là Khương Thần. Lâm Dật Phong thanh âm thanh lãnh mà bình thản, không có chút nào tâm tình chập chờn, chính là gặp qua sư huynh. Khương Thần tiến lên, hơi hơi hành lễ, chờ một chút, đừng vội gọi ta sư huynh. Chờ ngươi nhập phong khảo thí thông qua về sau, lại kêu không muộn. Lâm Dật Phong thản nhiên nói, bất quá trong thanh âm lại không có bất kỳ cái gì ý khinh thường. Hắn nói chuyện luôn luôn như thế. Ừm. Người này ngược lại là có chút ý tứ. Khương Thần có chút tò mò nhìn đối phương. Đi theo ta, khảo thí sắp bắt đầu. Nói xong, Lâm Dật Phong quay người hướng sơn làm phải đi, Khương Thần theo sát phía sau. Đường núi gập ghềnh, nhưng hai người lúc hành tẩu lại như dẫm trên đất bằng, tốc độ vững vàng mà cấp tốc, theo xâm nhập, trong núi cảnh sắc càng kỳ dị. Vân vụ lượn lờ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được các loại kỳ hoa dị thảo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, ngẫu nhiên còn có linh thú xuyên thẳng qua ở giữa, hiếu kỳ đánh giá vị này mới tới khách tới thăm. Rốt cục, tại một mảnh khoáng đạt trong sơn cốc, Lâm Dật Phong dừng bước. Trong sơn cốc, một khối to lớn đá xanh trên bình đài, trưng bày một cây quốc, một thanh phủ, còn có một thanh dao phay. Khương Thần nhìn qua cái này bà kiện lạ lẫm lại có chút quen thuộc dụng cụ, không khỏi một mặt dấu chấm hỏi. Nói quen thuộc, là bởi vì hắn tại Vô Cực Tiên vực cái nhà kia bên trong, không dùng một phần nhỏ những khí cụ này quản lý linh điền của mình, còn có chính mình trẻ tuổi nấu cơm. Nói lạ lẫm là bởi vì hôm nay nhập phong khảo thí, làm sao lại xuất hiện cái này mấy món dụng cụ đâu? Phải biết, đồng dạng khảo thí, đơn giản cũng là khảo thí linh lực của ngươi tu vi cùng nội tính, còn có tự thân thiên phú. Lâm Dật Phong gặp Khương Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nguyên bản một mặt vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt cười nhạt, nụ cười kia bên trong tựa hồ cất giấu mấy phần thâm ý cùng chờ mong. Khương Thần, Ẩn Long Phong nhập phong khảo thí, theo không câu nệ tại thưởng quy linh lực cùng võ kỹ khảo hạch. Ở chỗ này, chúng ta càng xem trọng là một người tâm tính, nghị lực cùng đối với cuộc sống càng ngộ. Hắn chậm rãi nói ra, ánh mắt rơi vào đá xanh trên bình đài ba kiện dụng cụ phía trên, cái này cái quốc, phủ, dao phay, mặc dù nhìn như bình thường, lại có thể tại khác biệt tình cảnh phía dưới thể hiện ra ý nghĩa phi phàm. Hôm nay khảo thí, liền là yêu cầu ngươi, tại không sử dụng bất luận cái gì linh lực tu vi điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào phàm nhân nhục thân chi lực, nhớ kỹ, là phàm nhân nhục thân chi lực, hoàn thành ba loại nhiệm vụ. Lâm Dật Phong thản nhiên nói. Khương Thần nghe vậy, trong mắt nhất thời một tia sáng hiện lên, cái này chính hợp hắn ý tứ. Đệ nhất hạng, một ngày trong vòng, dùng cái kia cây quốc, tại bên trong vùng tung lũng này khai khẩn ra một mảnh 100 trượng vuông thổ địa, yêu cầu miếng đất đều, cỏ dại tận trừ. Ngày mai thời gian này, ta sẽ đi qua xem xét, ngươi là có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dật Phong nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây, lưu lại Khương Thần một người. Ha ha, thật đúng là để cho ta dùng cái này mấy món dụng cụ làm việc. Khương Thần cười khẽ một tiếng, trực tiếp cầm lên cái quốc, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên hoàn cảnh xung quanh. Trong sơn cốc, tuy nhiên thổ nhưỡng màu mỡ, nhưng cỏ dại rậm rạp, ở giữa còn kèm theo một số ngoan thạch nhiệm vụ độ khó khăn có thể thấy được luống đúng. Hắn hít sâu một hơi, hồi tưởng lại tại Vô Cực Tiên vực bên trong chăm sóc linh điền thời gian, những cái kia nhìn như buồn tẻ lại tràn ngập sinh cơ thời gian, dường như cho hắn mười phần khoái lạc. Tuy nhiên từ khi tiến vào cái này Tử Tiêu giới về sau, hắn còn chưa từng có sử dụng tới cái quốc bất quá, theo mấy lần huy động phía dưới, động tác của hắn càng ngày càng thuần thục. Không có có dư thừa ngôn ngữ, Khương Thần huy động cái quốc, một chút lại một chút, vững chắc mà có lực. Mồ hôi theo trán của hắn trượt xuống, nhỏ xuống ở trong bùn đất, theo thời gian trôi qua, cỏ dại dần dần bị thanh trừ, cứng rắn thổ nhưỡng cũng bị lật đến xốp mà tinh tế tỉ mỉ. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi tại mảnh này mới mở thổ địa bên trên lúc, Khương Thần rốt cục ngừng động tác trong tay. Hắn đứng ở một bên, nhìn qua mảnh này đều nhịp, tràn ngập sinh cơ thổ địa, trong lòng dâng lên một cỗ mười phần cảm giác thành tựu. Không tệ, tính cách cứng cỏi, hơn nữa nhìn người sử dụng cái quốc mười phần thành thạo, hiếm thấy. Lâm Dật Phong thanh âm đột nhiên từ phương xa truyền đến. Chương 343, còn lại khảo thí, đốn tuổi cùng làm đồ ăn. Nhìn thấy Lâm Dật Phong hướng mình đi tới, Khương Thần nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. Tạm được, từ khi tiến vào cái này Tử Tiêu giới đến nay, đã có rất lâu không dùng qua cái này cái quốc, có chút lạnh nhạt. Khương Thần vừa cười vừa nói, làm sao? Ngươi lúc ở hạ giới, lại còn sẽ dùng đến cái quốc loại vật này? Lâm Dật Phong không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn về phía Khương Thần. Ừm, tại Vô Cực Tiên vực thời điểm, ta có một tòa tiểu viện của mình, bình thường không có chuyện gì, cũng sẽ tự mình đủ loại một số linh điền linh thảo các loại, đối với cái quốc cũng không lạ lẫm. Khương Thần thản nhiên nói, giống như là tại kể ra một kiện vô cùng bình thường sự tình. Khó trách, cái này đệ nhất hạng khảo thí, ngươi có thể hoàn thành xuất sắc như thế. Lâm Dật Phong nhẹ gật đầu, đưa cho Khương Thần bước đầu tán thành. Tiếp đó, hạng thứ hai nhiệm vụ, dùng cái kia thanh phủ, tại sơn cốc khác một bên, chặt cây 10 khỏa chỉ định chủng loại cây cối, yêu cầu thân cây hoàn chỉnh, cành lá tách rời. Đồng dạng, ta sẽ cho ngươi một ngày, ngày mai lúc này, ta sẽ đi qua nơi đây tra xem ngươi hoàn thành tình huống. Khương Thần tiếp nhiệm vụ, ánh mắt quét về phía sơn cốc khác một bên, không khỏi cau lại lông mày. Chỉ thấy chỗ đó cây cối thanh thúy tươi tốt, chủng loại phong phú. Hắn biết rõ, tại không sử dụng linh lực tình huống dưới, muốn tinh chuẩn phân biệt cũng chặt cây chỉ định cây cối, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho dù là hắn có nhất định phạt cây bừa tuổi bản lĩnh, nhưng là đối với hắn mà nói, độ khó khăn cũng không phải bình thường. Bất quá, hắn bèn bèn chỉ hơi hơi điều chỉnh hô hấp, liền trực tiếp đi vào trong rừng rậm. Lần này, hắn theo dựa vào là quan sát của mình lực cùng sức phán đoán. Hắn cẩn thận phân biệt mỗi một loại cây gỗ hoa văn, cành lá hình thái, thậm chí thông qua gõ nhẹ thân cây thính kỳ thanh âm, để phán đoán hắn chất liệu cùng chủng loại. Thứ một cái cây, thẳng tắp mà trắng kiện, vỏ cây phía trên hiện đầy tuế nguyệt dấu vết, lộ ra đến mức dị thường cứng cỏi. Khương Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình thế đứng, hai chân vững vàng đâm mặt đất, hai tay nắm chặt cán phủ, tập trung lực lượng toàn thân tại hai tay ở giữa. Theo một tiếng trầm thấp tiếng giống, phủ đột nhiên vung xuống, trong dự đoán mảnh gỗ vụn bay tán loạn vẫn chưa xuất hiện, ngược lại truyền đến một tiếng lột ngạt kim loại tiếng va chạm, chấn động đến hắn miệng hổ run lên, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cái này, cây này lại cứng rắn như thế. Khương Thần tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Hắn cẩn thận chu đáo lấy cây này, phát hiện hắn trên cây khô mơ hồ hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, dường như bên trong giấu huyền cơ. Khương Thần nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh tự nhiên khí tức, nếm thử cùng cây này thành lập một loại nào đó vi diệu liên hệ. Sau một lát, hắn lần nữa mở mắt ra. Hắn căn cứ cây cối hoa văn cùng sinh trưởng phương hướng, điều chỉnh phủ góc độ cùng cường độ, trực tiếp đem trong tay phủ vung xuống dưới. Theo thời gian trôi qua, mồ hôi thấm ướt hắn áo lưng, nhưng Khương Thần ánh mắt lại càng ngày càng kiên định. Rốt cục, tại một lần tinh chuẩn chém thẳng về sau, trên cây khô đã nứt ra một cái khe, sau đó ầm vang ngã xuống, lộ ra nội bộ cái kia kỳ dị như kim loại tính chất. Hô, không nghĩ tới chỉ là thứ một cái cây, vậy mà liền hao tốn khí lực lớn như vậy. Khương Thần thở hổn hộc, trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi một trận. Bất quá còn tốt, tìm tới phương pháp về sau, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Khương Thần lau lau rồi một chút mồ hôi trên trán, sau đó nhìn thoáng qua sát trời. Liên tiếp theo đứng dậy, chuẩn bị chặt cây cái khác còn lại cây cối. Bất quá, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiếp xuống mấy cây cây, Khương Thần gặp càng là khó khăn khiêu chiến. Có cây cối nhìn như yếu ớt, kỳ thực dẻo dai mười phần, phủ chặt xuống như là chém vào bọt biển phía trên, lực lượng bị cấp tốc hấp thu, khó có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn, có thì cành lá um tùm, che chắn ánh mắt, để hắn khó có thể phân biệt thân cây vị trí thực sự, thậm chí, trên cây khô hiện đầy quỷ dị phù văn, tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, để hắn mỗi lần vùng phủ đều cảm thấy một cỗ không hiểu lực cản. Bất quá may ra Khương Thần tâm tính lúc trước tao ngộ tu vi bị hệ thống thôn vệ đả kích về sau, sớm đã vô cùng cứng cỏi. Những thứ này nhìn như khó khăn mười phần, gần như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng là có thể tỉnh táo lại tìm kiếm biện pháp. Đối với dẻo dai 10 phần cây cối, hắn học xong sử dụng cây cối sinh trưởng tập tính, tìm tới hắn yếu ớt nhất bộ phận tiến hành công kích. Đối với cành lá um tùm cây cối, hắn thì xảo diệu sử dụng hoàn cảnh xung quanh, tỉ như gió phương hướng cùng lá cây sơ dày, để phán đoán thân cây vị trí cụ thể. Mà đối với những cái kia mang theo phù văn cây cối, hắn càng là bình tĩnh lại, tỉ mỉ quan sát phù văn biến hóa quy luật, nếm thử thông qua điều cả hô hấp của mình cùng tâm tính, cùng những phù văn này sinh ra cộng minh nào đó, từ đó suy yếu lực lượng. Mặt trời lên mặt trăng xuống, trong nháy mắt thời gian một ngày sắp đi qua. Đến lúc cuối cùng một cái cây ầm vang ngã xuống đất, Khương Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mọi mệt lại nụ cười thỏa mãn. Hắn quay đầu nhìn về phía mình một ngày thành quả, mười quả chỉ định chủng loại cây cối chỉnh tề sắp xếp tại sơn cốc một bên, thân cây hoàn chỉnh, cành lá tách rời, tuổi lửa lớn nhỏ nhất trí, lộ ra không sai đã đạt đến Lâm Dật Phong yêu cầu. Lúc này, Lâm Dật Phong chẳng biết lúc nào đã ra hiện bên cạnh hắn, tiến tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Cùng ngày đầu tiên so sánh, lúc này Lâm Dật Phong nhìn về phía Khương Thần ánh mắt càng thêm tán thưởng, đồng thời cũng có vẻ mong đợi. Không tệ, Khương Thần, chúc mừng ngươi hoàn thành hạng thứ hai nhiệm vụ. Nhìn ngươi vẫn còn tương đối thuận dưới mắt, ta có thể cho ngươi một cơ hội, để ngươi nghỉ ngơi thời gian một ngày. Lâm Dật Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi. Được rồi, trực tiếp bắt đầu hạng thứ ba khảo thí nhiệm vụ đi. Khương Thần lắc đầu, bất quá đối với Lâm Dật Phong vị này ẩn Long Phong Tam sư huynh hảo ý, vẫn là đưa cho đáp lại. Ngươi người này. Lâm Dật Phong nhíu nhíu mày, hắn vạn vạn không nghĩ đến Khương Thần lại có thể như thế quả quyết cự tuyệt hảo ý của mình. Bất quá Khương Thần cự tuyệt, nhưng cũng để hắn đối Khương Thần càng thêm cao nhìn thoáng qua. Được thôi, kế tiếp là hạng thứ ba nhiệm vụ, cũng là sau cùng một hạng, dùng cái kia thanh dao phay hoàn thành năm đạo thức ăn, cụ thể nguyên liệu nấu ăn, chính ngươi theo ngọn núi này bên trong tìm. Chờ ngươi sau khi hoàn thành, ta sẽ để cái khác gần Long Phong các sư huynh đệ cùng một chỗ nhấm nháp, nếu là đạt được 2-3 người hài lòng, tức tính toán thành công. Nhiệm vụ lần này, cho ngươi 2 ngày. Nói xong, Lâm Dật Phong vẫn là cùng trước đây một dạng, trực tiếp quay người rời đi. Lại là làm đồ ăn, như thế có chút nhức đầu. Khương Thần đột nhiên cảm thấy một số im lặng, tuy nhiên tại Vô Cực Tiên vực, hắn đổ là mình làm không ít đồ ăn, nhưng là bình thường nguyên liệu nấu ăn đều là sớm chuẩn bị tốt, hiện tại để chính hắn dựa vào áp chế đến phàm nhân nhục thân, ở chỗ này sơn lâm tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, nếu là đối đầu những cái kia linh thú, vậy nhưng nhịn bọn chúng không gì. Làm năm đạo đồ ăn, làm nào đồ ăn tốt đâu. Được rồi, vừa đi vừa xem đi, thấy cái gì thích hợp nguyên liệu nấu ăn, liền làm cái gì thức ăn. Khương Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp cầm lấy phía trên tảng đá cái kia thanh dao phay, đeo ở hông, trực tiếp chui vào trong núi rừng. Chương 344, quyết định, cũng là ngươi con, một cá năm ăn, con. Khương Thần rón rén xuyên thẳng qua giữa khu rừng, tận lực tránh cho quấy nhiều đến những cái kia mẫn cảm linh thú. Hắn nhiệm vụ thiết yếu là tìm kiếm thích hợp nguyên liệu nấu ăn, đã phải bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ cùng phẩm chất, lại muốn cân nhắc đến thức ăn đa dạng tính cùng khẩu vị phối hợp. Hắn trước tiên phát hiện một mảnh quả dại rừng, các loại sắc thái sặc sỡ trái cây quải mãn chi đầu, tản mát ra mùi thơm mê người. Những trái này, vậy mà không có một cái nào nhận biết. Khương Thần ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời không khỏi trợn trắng mắt. Ai? Chẳng lẽ ta muốn nguyên một đám thử? Cái này cần thử tới khi nào? Khương Thần đứng tại cây kia treo đầy kỳ dị quả thật dưới cây, đột nhiên nghe được phía trên có chút động tĩnh, làm hắn lúc ngẩng đầu lên, một cái toàn thân giống như bạch ngọc sóc, chính mang lục qua lại nhánh cây ở giữa, ngẫu nhiên thất thủ để mấy quả trái cây lăn xuống. Khương Thần ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận chọn lựa những cái kia xem ra thứ nhất thành thục, màu sắc mê người trái cây. Những thứ này nếu là liền sóc đều có thể ăn, cái kia nên vấn đề không sẽ rất lớn. Chỉ là không biết vị đạo đến cùng như thế nào. Khương Thần nhặt lên trong đó một viên trái cây, nhẹ nhàng ngửi hắn hương khí, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Nhất thời, một cỗ tươi mát cam điểm nước tại trong miệng nổ tung, mang theo một chút không dễ dàng phát giác mùi trái cây, để người tinh thần vì đó rung một cái. Ừm, không tệ, cái này có thể làm thành nước trái cây hoặc là mức hoa quả. Hắn mừng thầm trong lòng, tiếp tục thử nghiệm những chủng loại khác trái cây. Chỉ một lát sau, Khương Thần ba lô dần dần biến đến chịu nặng, bên trong đầy nhiều loại quả dại. Nhưng là chỉ có những trái này, không có khả năng hoàn thành năm đạo đồ ăn. Khương Thần suy tư một phen về sau, trực tiếp leo đến phụ cận cao nhất gốc cây kia phía trên, sau đó nhìn về phương xa. Một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến nơi xa đầm nước mát lạnh khí tức. Đầm nước, có lẽ chỗ đó sẽ có cá. Khương Thần hai mắt tỏa sáng, hướng về đông bắc phương hướng nhìn qua, sau đó, hắn trực tiếp bỏ xuống cây, hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Xuyên qua một mảnh dày đặc lùm cây, một cái thanh tịnh thấy đáy tiểu đầm xuất hiện tại hắn trước mắt. Đầm nước bích lục như ngọc, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng, mấy cái chim nước nhàn nhã ở trên mặt nước chơi đùa, ngẫu nhiên lặn xuống nước bắt tiểu ngư. Quả nhiên có cá. Khương Thần trong nháy mắt sắc mặt vui vẻ, đồng thời, trong đầu hắn nổi lên trước đó tại Vô Cực Tiên vực, hắn ăn rồi một món ăn, hoặc là nói đúng ra, là năm đạo đồ ăn. Chỉ bất quá cái này năm đạo đồ ăn đều là từ cùng một loại cá khác biệt vị trí chế tác mà thành, chẳng những vị đạo tốt, mà lại tương đương có đặc sắc. Tốt ta, liền quyết định phục khắc cái kia năm loại cá cách làm. Khương Thần nhẹ gật đầu, trong lòng nhất thời có quyết định. Hắn ngắm nhìn một phía, tìm kiếm lấy có thể dùng đến câu cá công cụ. May mắn là, cách đó không xa thì có một cái nhìn như bị mưa gió bẻ gãy nhanh cây, này hình hình dáng đúng lúc thích hợp chế tác thành thô sơ cần câu. Hắn cấp tốc chạy tới, đem nhánh cây nhặt lên, lại từ ba lô bên trong lấy ra một đầu dài nhỏ dây leo làm dây câu, cùng trước đó giữa khu rừng tìm tới một số sắc bén cục đá làm lưới câu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn bắt đầu ở bờ đầm tìm kiếm thích hợp con mồi. Đi qua một phen nỗ lực, Thương Thần rốt cục dùng quả dại thịt quả cùng vài miếng lá cây hỗn hợp chế thành một loại thô sơ con mồi. Hắn đem con mồi treo trên lưới câu, nhẹ nhàng thả vào trong đầm, kiên nhẫn chờ đợi cá cắn câu. Đến đón lấy cũng là xem vật khí. Thương Thần trực tiếp xuất ra mấy cái quả dại, nằm nghiêng ở bên cạnh bắt đầu ăn. Trong chốc nhoáng này để hắn có một loại vô cùng vung lòng trạng thái, dường như trên thân trước kia áp lực toàn bộ tiêu tán không thấy. Đột nhiên, dây câu bỗng nhiên trầm xuống, Thương Thần cấp tốc đứng lên, nhấc lên cần câu, một vệt ánh sáng bạc loẹt loẹt tiểu ngư nhảy ra mặt nước, dưới ánh mặt trời lóng lánh lóa mắt quá mang. Ha ha, xong rồi. Thương Thần hưng phấn mà hô, hắn đem tiểu ngư thu nhập giỏ trúc bên trong, tiếp tục tái diễn trước đó động tác. Vẹn vẹn vừa giữa trưa, hắn liền thu hoạch đủ số lượng cá, đầy đủ chèo chống hắn hoàn thành một cá năm ăn tư tưởng. Cái này mấy món ăn nếu là có thể hoàn thành, cái kia thông qua cái này sau cùng khảo thí hẳn không có vấn đề. Thương Thần hết sức tự tin. Bất quá trước lúc này còn phải tìm phía dưới tương ứng đồ gia vị, bất quá còn tốt, may mắn mà có ta trước đó không chuyện làm sẽ tự mình nấu cơm. Trên thân vẫn là chuẩn bị có một ít thường dùng đồ gia vị cùng phụ tải. Thương Thần móc ra bản thân mang theo bình bình lọ lọ, kiểm kê còn về sau, liền chuẩn bị bắt đầu. Đầu tiên, Thương Thần quyết định theo đệ nhất đạo đồ ăn, vậy cá nổ tung bắt đầu, bởi vì món ăn này cần tinh tế nhất xử lý. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo thân cá phía trên cạo xuống mỗi một mảnh vảy cá, bảo đảm bọn chúng hoàn chỉnh không tổn hao gì. Đó lấy, hắn tìm đến một khối sạch sẽ tảng đá, dùng mang theo người tiểu đao đem vảy cá phía trên chất nhầy cẩn thận phá đi, lại dùng nước trong hướng rửa sạch sẽ. Sau đó, hắn lấy ra một cái chén sành, đem vảy cá nhẹ nhàng để vào, gia nhập chút ít nước trong cùng mấy giọt theo quả dại bên trong gạt ra nước trái cây, nhẹ nhàng quấy, để vảy cá mặt ngoài trùm lên một tầng nhàn nhạt mùi trái cây. Một bên khác, Thương Thần hiện lên một đống lửa, hỏa diễm bắt ra, tỏa ra hắn chuyên chú khuôn mặt. Hắn lấy ra một cái nồi sắt nhỏ, đổ vào theo bờ đầm thu thập thanh tịnh suối nước, lại thêm vào vừa mới đang câu cá lúc, tìm tới số lượng vừa phải hoang dại mật ong cùng vài miếng bạc hà diệp, chậm rãi chế biến thành nước đường. Đợi nước đường biến đến sền sệt mà vàng giữa lúc, hắn cấp tốc đem xử lý tốt vảy cá trùm lên một tầng thật mỏng hồ dán, nhẹ nhàng để vào dầu nóng bên trong. Theo xì xì tiếng vang, vảy cá tại trong chảo dầu cấp tốc bành trướng, biến đến vàng rực xúc giòn, tản mát ra mùi thơm mê người. Khương Thần dùng lọt lưới đem vảy cá kéo ra, nhỏ giọt cho khô dầu phân, lại đều rải lên một số muối mịn cùng mài tốt quả hạt nát, một bàn màu sắc vàng rực, bên ngoài xốp giòn trong mềm vảy cá nổ liền hoàn thành. Dưới ánh mặt trời, vảy cá nổ lóe ra mê người lộng lẫy, dường như mỗi một mảnh đều ẩn chứa giữa rừng núi tươi mát cùng ngọt ngào. Tiếp đó, thứ hai đạo đồ ăn chính là bong bóng cá canh. Khương Thần đem bong bóng cá cẩn thận thanh tẩy sạch sẽ, cắt thành tơ mỏng, cùng theo quả dại trong rừng thu thập hoang dại cây nấm, cầu kỳ cùng vài miếng lá non cùng nhau để vào trong nồi. Hắn nhẹ nhàng quấy, để các loại nguyên liệu nấu ăn đầy đủ dung hợp, lại thêm vào số lượng vừa phải nước trong, chậm lửa đun nhừ. Theo thời gian trôi qua, trong nồi dần dần tản mát ra một cỗ mùi thơm nồng nặc, đó là bong bóng cá ngon cùng hoang dại nguyên liệu nấu ăn tươi mát xen lẫn mà thành vị đạo. Khương Thần thỉnh thoảng lại để lộ nắp nồi, dùng cái môi nhẹ nhàng quấy, bảo đảm canh thang đậm đặc độ vừa đúng. Rốt cục, làm canh thang biến đến sền sệt mà trong suốt lúc, hắn vung vào một thanh cắt nát hành thái, một nồi sắc hương vị đều đủ bong bong cá canh liền đại công cáo thành. Canh thang màu sắc ôn nhuận như ngọc, mùi thơm nước mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngay sau đó, chính là thứ ba đạo đồ ăn, đầu cá canh. Khương Thần đem đầu cá bổ ra, đi trừ tạp chất, cùng vài miếng củ gừng cùng nhau để vào trong nồi mở nổ, đợi đến đầu cá vàng rực thời điểm, lại thêm vào đầy đủ nước trong, đại hỏa đun sôi sau chuyển tiểu hỏa chậm ẩm. Hắn biết rõ, đầu cá canh tinh túy ở chỗ hỏa hầu nắm giữ cùng thời gian lắng đọng. Bởi vậy, hắn kiên nhẫn canh giữ ở cạnh nồi, thỉnh thoảng lại lướt qua phù mạc, gia nhập vài đoạn theo trong núi dòng suối nhỏ bên cạnh hái giá hành, để nước canh càng thêm ngon. Theo thời gian trôi qua, đầu cá canh dần dần biến đến trắng sữa như sữa, hương khí bốn phía. Khương Thần nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy canh vị tươi đẹp, đầu cá tinh hoa cùng giá hành mùi thơm ngát hoàn mỹ dung hợp, làm cho người dư vị vô cùng. Chương 345, chinh phục mọi người mỹ thực, thuận lợi thông qua khảo thí. Liên tục làm ba đạo đồ ăn, Khương Thần vậy mà không có chút cảm giác nào mệt mỏi, ngược lại càng thêm tràn đầy phấn khởi. Có lẽ, nếu không phải sinh ở Khương gia, hắn có thể trở thành một cái tốt đầu bếp. Sau đó, Khương Thần bắt đầu khiêu chiến thứ tư đạo đồ ăn, thịt cá phụ dung mảnh. Hắn đem thịt cá đi xương bỏ ra, cắt thành phiến mỏng, lại dùng lòng trắng trứng cùng chút ít tinh bột nhẹ nhàng trộn lẫn đều đặn, làm lát cá mặt ngoài hình thành một tầng thật mỏng màng. Đó lấy, hắn đốt lên một nồi nước trong, đem lát cá dần dần chân vào trong nước, nhẹ nhàng thộn nóng đến biến sắc sau cấp tốc kéo ra, để vào trong nước đá qua lạnh. Xử lý như vậy qua lát cá đã giữ vững thịt cá tươi non cảm giác, lại khiến cho màu sắc càng thêm trắng loáng như ngọc. Sau cùng, hắn đem lát cá chỉnh tề xếp chồng chất tại trong mâm, xối phía trên đặc chế nước tương, đó là dùng quả dại nước, mật ong cùng chút ít giấm điều chế mà thành chua ngọt nước tương, lại rải lên một số cắt nát rau thơm cùng đỏ tiêu tia làm tô điểm. Một bàn sắc hương vị đều đủ thịt cá phụ dung mảnh liền hiện ra ở trước mắt, lát cá trong suốt sáng long lanh, nước tương chua ngọt ngon miệng, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Sau cùng một món ăn, sau cùng một món ăn. Cố lên. Khương Thần trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, huyết dịch vào lúc này vậy mà cũng tựa hồ có chút muốn sôi trào. Sau cùng một món ăn, muối tiêu ngư nạm là Khương Thần mong đợi nhất một đạo. Hắn đem ngư nạm bộ phận cắt thành lớn nhỏ đều khối hình, dùng tài liệu tiểu, muối cùng một chút bột hồ tiêu ướp gia vị một lát. Sau đó, hắn lấy ra một cái chén lớn, đem bột mì, tinh bột cùng chút ít phao đánh phấn hỗn hợp đều chế thành nổ phấn. Đem ướp gia vị tốt ngư nạm khối chùm lên nổ phấn về sau, vỗ nhẹ nhẹ đi dư thừa bột mì, để vào dầu nóng bên trong nổ trí kim vàng sốt giòn. Nổ tốt ngư nạm khối kéo ra nhỏ giọt cho khô dầu phân, rải lên tự chế muối tiêu phấn, đó là dùng hoa tiêu, muối cùng chút ít bột ngũ vị hương hỗn hợp mài mà thành. Một bàn bên ngoài xốp giòn trong mềm, tiêu mùi thơm khắp nơi muối tiêu ngư nạm liền hoàn thành. Ngư nạm khối vàng rực mê người, muối tiêu mùi thơm xông vào mũi, khiến người ta không nhịn được muốn ăn như gió cuốn. Năm đạo đồ ăn toàn bộ chế tác hoàn tất, Khương Thần nhìn lấy bảy đầy món ngon đã lớn, trong lòng tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Lâm Sư Minh, ta làm xong, phiền thỉnh bắt đầu nếm thử. Khương Thần trực tiếp ngẩng đầu, hướng về hư không bên trong hô to một tiếng. Lâm Dật Phong nghe được Khương Thần mà nói về sau, trực tiếp xuất hiện tại Khương Thần sau lưng. Có điều hắn lúc này cũng không nói lời nào, mà chính là sững sờ nhìn lấy Khương Thần trước mặt viên kia phía trên tảng đá năm đạo đồ ăn, cái này năm đạo đồ ăn, đơn thuần phát ra vị đạo liền để hắn nuốt một ngụm nước bọt, chớ đừng nói chi là còn có hoàn mỹ màu sắc. Ngươi tại chỗ này chờ đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Dật Phong nói xong, hắn trực tiếp một phất ống tay áo, thân hình lóe lên, như là rõ ràng gió thổi qua trong rừng, mang theo cái kia năm đạo hương khí bốn phía món ngon, thẳng đến ẩn Long Phượng ngọn núi Hậu Sơn mà đi. Sau trên núi, vân vụ lờ, tung bách xanh ngắt, một mảnh u trong yên tĩnh, ẩn Long Phong mấy vị sư huynh đệ chính riêng phần mình tu luyện, chỉ là mỗi người tu luyện cùng ngoại giới so sánh, hoàn toàn khác biệt. Không phải thường quy tĩnh tọa minh tưởng, hoặc múa kiếm luyện khí, mà là tại đánh cờ, điêu khắc, dạng thẳng chân, thậm chí có một cái đang đào hầm. Lâm Dật Phong xuất hiện, phá vỡ phần này yên tĩnh, hắn khẽ môi nhếch lên một vệt thần bí mỉm cười, trong tay nâng thức ăn hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra, dẫn tới mọi người hào hào ghé mắt. Tam sư huynh, ngươi đây là? Tứ sư đệ Triệu Vô Cực trước tiên mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Lâm Dật Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Trực tiếp đem trong tay thức ăn từng cái bày đặt tại trước đó chuẩn bị xong trên bàn đá, cái kia tinh xảo bày bàn, mê người màu sắc, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Chư vị sư đệ, mấy ngày trước đây có ngoại môn đệ tử muốn đi vào chúng ta ẩn Long Phong, phía trước mấy cái cổ khảo thí đồng đều đã thành công thông qua, hôm nay chính là sau cùng một hạng khảo thí. Nếu là cái này năm đạo đồ ăn đều có thể để cho các ngươi hài lòng, vậy liền coi như hắn thành công thông qua khảo thí. Lâm Dật Phong thản nhiên nói. Bất quá nhìn những người này bộ dáng, đoán chừng Khương Thần lần này muốn vượt qua kiểm tra, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh thán không thôi, ào ào xuống lại tới, tỉ mỉ quan sát trên bàn món ngon. Đầu tiên đập vào mi mắt là vảy cá nổ, vảy màu vàng nóng xốp giòn ngon miệng, dường như có thể nghe thấy nhỏ xíu tiếng tạch tạch, tại tĩnh mịch trong không khí tiếng vọng, bong bóng cá canh ôn nhuận như ngọc, màu sắc nước trà thành tịnh mà nồng đậm, mùi thơm nước mũi, làm cho người mơ màng, đầu cá canh thì vũ trắng như son, tô mì phía trên nổi lơ lửng vài miếng xanh biết hành thái, tươi mát thoát tục, thịt cá phụ dung mảnh càng là trong suốt sáng long lanh, huyền như mới nở hoa sen, khiến người ta không nhịn xuống đũa, mà sau cùng một đạo muối tiêu ngư nạm, vàng rực xốp giòn, tiêu mùi thơm khắp nơi. Chỉ là nhìn lên một cái, liền đủ để cho người thèm nhỏ nước dãi. Con thất thần làm gì, mau nếm thử đi. Lâm Dật Phong thúc giục nói, chính mình thì dẫn đầu cầm lấy đũa, kẹp lên một mảnh thịt cá phụ dung mảnh đưa vào bên trong miệng. Một khắc này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, dường như thưởng thức được thế gian chân quý nhất vị đạo. Thịt cá tươi non cùng nước tương chua ngọt hoàn mỹ dung hợp, cảm giác tầng thứ phong phú, làm cho người dư vị vô cùng. Mọi người thấy thế, cũng ào ào động đũa, trong lúc nhất thời, sau trên núi chỉ còn lại có nhấm nuốt âm thanh cùng tiếng than thở đan vào một chỗ. Mỗi một đạo đồ ăn đều khiến người ta khen không dứt miệng, vô luận là theo chọn nhân tài, đao công vẫn là gia vị, đều cho thấy cực cao trình độ, khiến người ta không khỏi đối Khương Thần chủ nghệ lau mắt mà nhìn. Cái này, đây quả thực là nhân gian mỹ vị a. Lục sư đệ Lý Mộ Bạch vừa ăn vừa tán thán nói, trong mắt của hắn lóe ra trước nay chưa có quan mang, dường như phát hiện tân đại lục đồng dạng. Đúng vậy à, ta chưa bao giờ nghĩ tới, cá còn có thể làm ra nhiều như vậy nhiều kiểu, mà lại mỗi một loại đều mỹ vị như vậy. Thất sư muội Tô Uyển Nhi cũng là khen không dứt miệng, thanh âm của nàng nhẹ nhàng mà ngọt ngào, vì bữa này mỹ thực thịnh yến tăng thêm mấy phần ấm áp. Bát sư đệ Tần Phi Dương càng là trực tiếp, hắn một bên miệng lớn gặm muối tiêu ngư nạm, một bên mơ hồ không do nói, Tam sư minh, như An tiểu tử này tay nghề, nếu là không tu luyện, trực tiếp ở chỗ này mở nhà tử lâu, khẳng định cũng có thể lựa lần toàn bộ tử tiêu giới. Mọi người nghe vậy, đều là hiểu ý cười một tiếng, bất quá động tác trong tay lại không có rơi xuống, chỉ một lát sau, liền còn như gió cuốn mây tan đồng dạng, còn lại năm cái đĩa không. Như thế nào, nói một chút đi. Thì cái này trùng nghệ, khảo thí thông không thông qua. Tam sư minh Lâm Dật Phong nói, còn ở một cái, hoàn toàn không có ngay từ đầu loại kia đoan trang khí chất. Tam sư minh, cái này còn có thể nói cái gì đó. Mau để cho chúng ta vị tiểu sư đệ này gia nhập chúng ta ẩn Long Phong a, dạng này chúng ta có thể cũng không cần lại mỗi ngày ăn cái kia tiểu cựu làm cơm rau dưa. Thất sư muội Tô Huyền Nhi vội vàng nhấc tay nói ra. Thất sư tỷ, làm sao, ta khổ cực như vậy, mỗi ngày nấu cơm, thật chẳng lẽ khó ăn như vậy sao? Thất sư muội Tô Huyền Nhi vừa dứt lời, một bên đang bận thu thập bát đũa tiểu cựu, cũng chính là cựu sư đệ Vân Trần, không khỏi khỏe miệng rung động mấy cái. Ha ha, tiểu cựu, chớ để ý nha, Huyền Nhi sư tỷ là đùa giỡn. Lục sư đệ Lý Mộ Bạch vỗ vỗ Vân Trần bả vai an ủi. Được rồi, cái kia thì quyết định như vậy, kể từ hôm nay, Khương Thần đem về gia nhập chúng ta ẩn Long Phong. Chờ đến lúc đó sư phụ trở về, ta sẽ đi bẩm báo. Tam sư huynh Lâm Dật Phong trực tiếp mở miệng, quyết định việc này. Chương 346, tiến vào ẩn Long Phong, tương lai sư huynh sư tỷ. Quả nhiên, đợi đến Lâm Dật Phong lúc trở lại, liền cáo chi Khương Thần đã thông qua khảo thí, đi thôi, đi với ta Hậu Sơn, gặp ngươi một chút những cái kia các sư huynh sư tỷ. Vừa dứt lời, không đợi Khương Thần kịp phản ứng, Tam sư huynh Lâm Dật Phong cũng đã mang theo Khương Thần đi tới Hậu Sơn. Khương Thần đứng ở phía sau núi chi đỉnh, nhìn lấy trước mắt bọn này tính cách khác lạ, lại đều tản ra bất phàm khí tức các sư huynh đệ, cũng là không người hơi hơi hành lễ. Đến, ta chính thức giới thiệu cho ngươi sau này các sư huynh sư tỷ. Lâm Dật Phong mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Thần bả vai, dẫn dắt hắn đi hướng mọi người, bắt đầu chính thức giới thiệu. Khương Thần, đây cũng là chúng ta Ẩn Long Phong đại gia đình. Tuy nhiên đại sư huynh cùng nhị sư huynh giờ phút này không tại, sư tôn lão nhân ra người Vân Du tứ hải, hành tung bất định, bất quá người khác thế nhưng là toàn đều ở nơi này. Lâm Dật Phong trong giọng nói tràn đầy đối sư tôn cùng mình hai vị sư huynh kính ngưỡng. Đầu tiên, Lâm Dật Phong chỉ hướng tứ sư đệ Triệu Vô Cực, một vị dáng người khôi ngô, da thịt hơi có vẻ ngăm đen thanh niên. Triệu Vô Cực, đến từ Bắc Cương Man Hoang thế giới, thở nhỏ cùng dã thú đồng bọn, luyện thành một thân hoành luyện công phu. Ngươi chớ nhìn hắn bình thường tùy tiện, thời khắc mấu chốt, hắn thực lực có thể sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt. Triệu Vô Cực nghe vậy, chất phát cười một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực, lấy đó tán đồng. Đón lấy, là Ngũ sư đệ Mạc Hiên, một cái ôn tồn lễ độ, tay cầm quạt giấy, dường như theo cổ đại trong bức họa đi ra thư sinh. Mạc Hiên, xuất thân từ thần môn thế giới, lại đối võ đạo có độc đáo kiến giải. Hắn không chỉ có tinh thông cầm kỳ thư họa, càng đại ám khí cùng cơ quan thuật bên trên có phi phạm tạo nghệ. Ngày sau có lộn xộn cái gì đồ chơi có thể thỉnh giáo hắn. Mạc Hiên nhẹ nhàng lay động quạt giấy, đối với Khương Thần cười cười, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Bên cạnh vị kia toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, lục sư đệ Lý Mộ Bạch, đến từ cực điểm thế giới, thở nhỏ theo cha tu luyện kiếm thuật, kiếm pháp siêu quần, một kiếm ra khỏi vỏ, phong vân biến sắc. Kiếm pháp của hắn có thể nói cùng cảnh giới cơ hồ không người có thể đưa ra phải. Lý Mộ Bạch nhẹ gật đầu, sau đó làm một cái rút kiếm động tác, dù chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng cố kiếm khí đã để không khí chung quanh hơi hơi rung động. Thất sư muội Tô Uyển Nhi, làm Ẩn Long Phong duy nhất nữ tính. Uyển Nhi, vốn là Miêu Cương đại thế giới thánh nữ, tinh thông y thuật cùng độc thuật, tâm địa thiện lương, y thuật cao siêu, thường có thể cứu người ở trong cơn nguy khốn. Mà độc của nàng thuật, càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, về sau ngươi cẩn thận một chút, đừng chọc nàng sinh phi a, không phải vậy, đến lúc đó làm sao chúng độc cũng không biết. Tô Uyển Nhi mỉm cười, nụ cười kiết như là ngày xuân bên trong ánh mặt trời ấm áp, có thể xua tan hết thảy mù mịt. Bát sư đệ Tần Thị, đến từ Cắt Vàng đại thế giới, thở nhỏ liền cùng báo cắt làm bạn, luyện thành một thân trong sa mạc sinh tồn bản lĩnh. Hắn lực lượng cùng tốc độ, trong sa mạc không ai bằng, đúng, ngươi trước thí luyện tháp đụng phải cái kia thử yêu, lúc ấy cũng là bát sư đệ bắt đi vào. Tần Thị vô vô bộ ngực của mình, đối với Khương Thần nhẹ gật đầu. Cái gì? Khương Thần nghe đối Tần Thị giới thiệu, trong lòng không khỏi giật mình, lúc trước cùng cái kia thử yêu giao thủ, hắn có thể cảm giác được đối phương rõ ràng bị áp chế cảnh giới, chân thực cảnh giới chí ít cũng là đế chi thần thoại cảnh, mà lại rất có thể là đế chi thần thoại cảnh đỉnh phong. Loại này yêu vật lại là bị trước mặt vị này xem ra thường thường không có gì lạ thanh niên bắt tới, cái này khiến Khương Thần không khỏi nhìn nhiều Tần Thị vài lần. Cửu sư đệ Vân Trần, cũng chính là trước đó bị trêu chọc tiểu cửu, giờ phút này đang bận thu thập bắt đũa, nhưng trên mặt đã khôi phục trước kia nụ cười. Vân Trần, sinh ra ở mây đen đại thế giới, thiên phú dị bẩm, đối chủ nghệ có độc đáo thiên phú cùng nhiệt tình. Có điều hắn làm đồ ăn cũng liền như thế. Vân Trần ngẩng đầu, đối Khương Thần ném lấy thân mật ánh mắt, bất quá sau đó sắc mặt trực tiếp cụp xuống, ánh mắt u đoán nhìn qua Lâm Dật Phong, hiển nhiên đối với Lâm Dật Phong câu nói sau cùng kia hết sức bất mãn. Sau cùng, Lâm Dật Phong chỉ hướng chính ở một bên chuyên chú điêu khắc một vị sư đệ, hắn tay cầm dao khắc, thủ pháp tinh tế tỉ mỉ, dường như không coi ai ra gì. Đây là thập sư đệ Nam Cung Văn, đệ tử Tử Tiêu giới một cái cổ lão gia tộc đời đời lấy điêu khắc vì nghiệp, truyền thừa ngàn năm. Hắn điêu khắc kỹ nghệ đã tới hóa cảnh, một cây một đá, kinh hắn chi thủ, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nam Cung Văn vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng khóe miệng lại làm giấy lên một vệt mỉm cười thản nhiên, phản phất là đối Lâm Dật Phong giới thiệu tán thành. Giới thiệu xong xuôi, Lâm Dật Phong vô vô Khương Thần bà bay, về sau, ngươi chính là chúng ta Ẩn Long Phong chính thức đệ tử, bài danh 11. Cho ngươi 3 ngày chuẩn bị, 3 ngày sau, trực tiếp chính thức tiến vào chúng ta Ẩn Long Phong. Chờ một chút. Tam sư huynh, sư đệ còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết Tam sư huynh. Khương Thần chần chờ một lát, vẫn là quyết định mở miệng. Nói. Bất quá không đợi hắn nói xong, Lâm Dật Phong trực tiếp liền ngắt lời hắn. Sau đó, Khương Thần trực tiếp nâng lên Dạ Vị Ương cùng Tiểu Long Nhi sự tình. Hắn có chút bận tâm hai người an trí vấn đề, thì cái này việc nhỏ. Chúng ta Ẩn Long Phong sau dưới núi chuyên môn có khối nơi ở, bên trong vốn là cho một số đường xa mà đến khách nhân ở lại, đến lúc đó ngươi nói hai người kia có thể ở đi vào. Cụ thể muốn ở bao lâu, chính ngươi quyết định. A. Vậy liền đa tạ Tam sư huynh. Khương Thần liền vội vàng gật đầu, trong lòng một khối đá cũng là trong nháy mắt rơi xuống đất. Tại lúc trở về, Khương Thần trong nội tâm tràn ngập hưng phấn. Tuy nhiên bản thể của hắn không cần tu luyện, nhưng là hắn áo đen hóa thân lại là nhu cầu cấp bách để cao thực lực. Mà lại căn cứ hắn vừa mới thi triển vô địch lĩnh vực dò xét, phát hiện hắn những thứ này các sư huynh sư tỷ tựa hồ tất cả đều che giấu thực lực. Tam sư huynh Lâm Dật Phong liền không nói, vẹn vẹn không có ý ở giữa phát ra cố khí tức kia, liền ẩn chứa mãnh liệt tiên nhân chi khí, thậm chí so Huyền Cơ trưởng lão càng mạnh. Vị tia tứ sư huynh Triệu Vô Cực, mặc dù mình cũng không có cảm nhận được đối phương bất kỳ khí tức gì, nhưng là tại vô địch lĩnh vực dò xét phía dưới, vậy mà phát hiện hắn thần hải bên trong lại có truyền thuyết bên trong tứ thần thú hồn phách, thậm chí trung tâm còn có một cái mê vụ giống như hắc đoàn, cũng không biết là thứ độ gì. Còn có vị kia ngũ sư huynh Mạc Hiền, xem ra ôn tồn lễ độ, tay cầm quạt giấy, dường như theo cổ đại trong bức họa đi ra thư sinh. Nhưng là tại vô địch lĩnh vực rõ xét phía dưới, vậy mà phát hiện hắn nhục thân lại là toàn bộ bị cải tạo qua, vô số không biết tên ám khí bị hắn cải tạo tiến trong nhục thể. Còn có vị kia thập sư huynh Nam Cung Văn, trên tay hắn một điều, vậy mà tại Khương Thần nhìn về phía hắn thời điểm, dường như trong nháy mắt xuống lại, còn hướng lấy Khương Thần trừng mắt nhìn. Loại này kỹ nghệ, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Phải biết hủy diệt dễ dàng, sáng tạo khó. Cũng không biết vị kia thập sư huynh Nam Cung Văn có phải hay không lĩnh ngộ truyền thuyết bên trong mới tồn tại sáng tạo pháp tắc. Đến mức người khác cũng không có một cái nào là đơn giản. Xem ra lớn nhất người vô hại và vật vô hại cửu sư huynh cũng sẽ không đơn giản như vậy. Xem ra cái này Ẩn Long Phong ta là tới đúng rồi. Có lẽ không cần tiến nhập nội môn, liền có cơ hội tiến về cái kia khoa học kỹ thuật chi giới. Khương Thần cười cười, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất tại Ẩn Long Phong ở dưới chân núi. Chương 347, kinh người chủ nghệ, chính thức vào ở Ẩn Long Phong. 3 ngày sau, Khương Thần thu xếp tốt Dạ Vị Ương cùng Tiểu Long Nhi tại Ẩn Long Phong sau sơn nơi chân núi phía dưới nhà ở về sau, liền một thân một mình lên hậu sơn, sau trên núi, vân vụ lượn lờ, tung bách xanh ngắt, dường như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Khương Thần đến, rất nhanh liền đưa tới các sư huynh sư tỷ chú ý bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, mỗi người bận rộn, bọn hắn mặc dù không có thả ra trong tay sống, nhưng đều không hẹn mà cùng quăng tới hữu hảo ánh mắt. Ha ha, tiểu thập một, mau tới mau tới. Sư huynh ta chỗ này chính thiếu người phụ một tay đâu. Cựu sư huynh Vân Trần thanh âm xa xa truyền đến, mang theo vài phần vội vàng cùng hưng phấn. Trong tay hắn cái nồi trên dưới tung bay, đang bận chuẩn bị bữa trưa, mà một bên bếp nấu phía trên, hơi nước lượn lờ dâng lên, dẫn tới mọi người hào hào ghé mắt. Ngạch. Cựu sư huynh, ngươi ngày thường cũng là làm những thứ này đồ ăn. Khương Thần tiến lên trước, định nhãn xem xét, nhất thời trực tiếp tại nguyên chỗ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nồi thức ăn bên trong lá cây đều nhanh xào cháy, mà lại xem xét liền không sao cả thả dầu đi xào. Vân Trần nghe vậy, không những không buồn, ngược lại cười lên ha ha, trên mặt tràn đầy hài tử giống như hồn nhiên. Ai nha, tiểu thập một, ngươi cũng chớ xem thường cái này mâm đồ ăn, nó thế nhưng là ta Vân Trần một mình sáng tạo cháy hương lá xanh. Tới tới tới, trước nếm thử vị đạo như thế nào. Nói, hắn liền muốn dùng đũa kẹp lên một khối cháy mùi thơm khắp nơi lá dao hướng Khương Thần bên miệng đưa. Khương Thần liền bận bịu lui về sau một bước, có chút lúng túng nói, "Cửu sư huynh, hảo ý tâm lĩnh." "Mẹ, nhưng món ăn này, ta nhìn vẫn là thôi đi. Muốn không, ta đến dạy ngươi làm một đạo cái khác đồ ăn, như thế nào?" Vân Trần nghe xong, ánh mắt nhất thời phát sáng lên, dường như phát hiện tân đại lục đồng dạng, thật. "Tiểu thập một, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." "Đến, đến, đến." Trong giọng nói của hắn tràn đầy bức thiết cùng hưng phấn, dường như đã không kịp chờ đợi muốn mở ra thân thủ. Có nghe hay không qua gà ăn mày. Khương Thần trong đầu tìm kiếm một lần, cuối cùng quyết định lựa chọn đạo này cách làm đơn giản, nhưng là vị đạo lại là cực tươi mỹ thực. Gà ăn mày? Chưa từng nghe qua. Vân Trần lắc đầu. Các ngươi vừa mới nói cái gì gà? Một bên ngay tại bữa tuổi tứ sư huynh Triệu Vô Cực nghe vậy, trực tiếp bu lại, tò mò hỏi. Tứ sư huynh, vừa mới tiểu thập nói chuyện, muốn làm một đạo gà ăn mày. Cửu sư huynh Vân Trần trực tiếp vừa cười vừa nói. Gà ăn mày, tốt, các ngươi cho ta ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó, tứ sư huynh Triệu Vô Cực còn không chờ mọi người phản ứng, liền trực tiếp chợt lách người, hướng về hậu sơn chạy như bay. Không bao lâu, tứ sư huynh Triệu Vô Cực liền trở về, trong tay dẫn theo mấy cái lông vũ lộng lẫy, thân thể tráng kiện vân vân linh kê. Những thứ này linh kê cùng phổ thông gia cầm khác biệt, bọn chúng ánh mắt linh động, tựa hồ ẩn chứa yêu ớt linh lực ba động, hiển nhiên là hậu sơn bên trong đặc hữu yêu thú chủng loại, chất thịt nhất định là phi phàm. Nhìn, ta cương chảo vân vân linh kê chất thịt ngon, dùng để làm ngươi làm gà ăn mày không thể thích hợp hơn. Tứ sư huynh Triệu Vô Cực đắc ý lộ ra được trong tay con mồi, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Không tệ, không tệ, cái này gà nhìn qua cũng là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Khương Thần hướng về tứ sư huynh Triệu Vô Cực dựng lên cái ngón tay cái. Hắc hắc, việc rất nhỏ. Triệu Vô Cực khoát tay áo, lập tức lại hiếu kỳ nhìn về phía Khương Thần. Khương Thần sư đệ, cái này gà ăn mày đến tột cùng làm thế nào? Ta còn chưa bao giờ thấy qua đây. Khương Thần mỉm cười, bắt đầu kỹ càng giảng giải lên gà ăn mày chế tác quá trình. Theo như thế nào chọn lựa linh kê, như thế nào ướp gia vị ngon miệng, đến như thế nào bao khỏa lá sen, bôi lên bùn đất, mỗi một bước đều nói đến cẩn thận tỉ mỉ. Cựu sư huynh Vân Trần nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý, mà tứ sư huynh Triệu Vô Cực thì ở một bên nghe ngụm nước chảy ròng. Rất nhanh, tại Khương Thần động thủ dưới, liền hoàn thành gà ăn mày tiền kỳ công tác chuẩn bị. Tiếp đó, chính là mấu chốt nhất nướng phân đoạn. Khương Thần trực tiếp tại nguyên chỗ hiện lên một đống lửa, đem bao khỏa tốt gà ăn mày cẩn thận từng ly từng tí vùi sâu vào trong đống lửa. Theo thời gian trôi qua, trong đống lửa bắt đầu tản mát ra mùi thơm mê người, đó là thịt gà cùng lá sen, đồ gia vị hoàn mỹ dung hợp vị đạo, khiến người ta nghe ngóng liền muốn ăn đại động. Rất nhanh, cái kia cực kỳ mê người mùi thơm liền truyền ra. Một bên người khác trong nháy mắt thả ra trong tay sống, toàn bộ bu lại. Cho dù là xem ra một thân chính khí lâm nhiên, cử chỉ đoan trang tam sư huynh cũng từ bên ngoài đi tới. Rốt cục, làm Khương Thần phán đoán hỏa hầu đã đến, bọn hắn cùng nhau động thủ đem đống lửa gỡ ra, lộ ra cái kia vàng rực mê người, mùi thơm nước mũi gà ăn mày. Lột ra ngoại tầng bùn đất cùng lá sen, một cái màu sắc sáng rõ, chất thịt xốp mềm gà ăn mày hiện ra tại trước mắt mọi người. Hoa, thơm quá a. Vân Trần nhịn không được tán thán nói, hắn đưa tay kéo xuống một miếng thịt gà, thả vào bên trong miệng tỉ mỉ nhấm nhướt, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tiểu thập một, ngươi thật sự là quá lợi hại. Cái này gà ăn mày quả thực cùng mấy ngày trước đây cái kia mấy món ăn một dạng ăn ngon. Khương Thần sư đệ, ngươi tay nghề này thật sự là tuyệt. Ta Triệu Vô Cực đi khắp Bắc Cương, nếm lần trăm vị, hôm nay cái này gà ăn mày lại làm cho ta có loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Tứ sư huynh Triệu Vô Cực một bên miệng lớn nhai lấy thịt gà, một bên khen không dứt miệng, cặp kia bình thường luôn luôn lóe ra dạ tính quang mang ánh mắt giờ phút này tràn đầy ý cười. Đúng vậy à, sư đệ, ngươi món ăn này không chỉ có sắc hương vị đều đủ, càng khó hơn chính là lại còn có thể làm chúng ta bực này tu sĩ thèm muốn. Ngũ sư huynh Mạc Hiên nhẹ lay động lấy quạt giấy, ôn tồn lễ độ bình luận, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, dường như cái này không chỉ là một món ăn, càng là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Lục sư huynh Lý Mộ Bạch thì là thay đổi trước kia lạnh lùng, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười thản nhiên, hắn nhẹ nhàng giơ lên chén trà trong tay, đối với Khương Thần hơi hơi một kính, dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt kia tán thành đã thắng qua thiên ngôn và ngữ. Bát sư đệ Tần thì, cái này vị đến từ cắt vàng đại thế giới thanh niên, giờ phút này cũng buông xuống ngày thường trầm ổn, miệng lớn ăn thịt gà, vẫn không quên mơ hồ không do nói, được, ăn ngon. Khương Thần sư đệ, người tay người này, về sau chúng ta Ẩn Long Phong đi ra ngoài lịch luyện, sợ là muốn mang thêm mấy cái gà ăn mày mới được. thì liền ngày bình thường bệ bộn nhiều việc điêu khắc, đối bốn phía sự vật luôn luôn có vẻ hơi đạm mạc thập sư đệ Nam Cung Văn, giờ phút này cũng dừng tay lại bên trong đao khắc, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thần, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Mà Tam sư Minh Lâm giật phòng, làm ẩn Long Phong đại sư Minh thay được chức trách, đám người sau khi ăn xong, vô vô Khương Thần bả vai, ra hiệu hắn cùng chính mình tới. Hắn dẫn Khương Thần đi hướng bên cạnh gian kia phong cách cổ xưa mà lịch sự tao nhã gian phòng, "Sư đệ, đây cũng là ngươi sau này tại ẩn Long Phong chỗ ở." Lâm Dật Phong thanh âm ôn hòa mà có lực, hắn đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt tùng hương cùng mùi mực sen lẫn khí tức đập vào mặt, gian phòng bên trong độ ngắn gọn mà không mất đi lịch sự tao nhã, một cái giường gỗ, một tủ sách, mấy cái quyển sách cổ, cùng bên cửa sổ treo lơ lửng một bức tranh sơn thủy, tạo thành phương này nho nhỏ thiên địa. Chương 348, phương pháp đột phá, học tập điêu khắc, đợi Khương Thần ngồi xuống về sau, Tam sư Minh Lâm Dật Phong mới tiếp tục mở miệng nói ra, "Sư đệ, chúng ta ẩn Long Phong ý tứ là tâm theo tự nhiên, đạo pháp tự nhiên. Nơi này không có cố định quy củ, bởi vì mỗi người tu hành chi đạo đều là độc nhất vô nhị. Nhưng nơi này yêu cầu duy nhất cũng là tôn sư trọng đạo, tuy nhiên chúng ta vị sư phụ này quả thật có chút không đáng tin cậy. Nâng lên sư phụ của bọn hắn, cho dù là Lâm Dật Phong lúc này cũng có chút không thể làm gì." "Tam sư Minh, xin yên tâm." Khương Thần nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Khương Thần tâm niệm nhất động, áo đen hóa thân lặng yên hiện lên, đứng ở bên cạnh hắn, cái kia lạnh lùng khuôn mặt, thâm thúy đôi mắt, cùng Khương Thần bản thể bề ngoài giống như lúc, bất quá lại tản ra khác biệt khí tức. Áo đen hóa thân đột nhiên xuất hiện, để Lâm Dật Phong hơi sửng sở, "Đây là ngươi?" "Thân ngoại hóa thân." Lâm Dật Phong có chút không xác định hỏi. "Đúng thế." Khương Thần nhẹ gật đầu. "Sư đệ, ngươi vận khí này ngược lại là có chút nguy tiên." Đạt được Khương Thần sau khi xác nhận, Tam sư Minh Lâm Dật Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng còn không có tu thành cái này thân ngoại hóa thân. Dù sao muốn luyện thành thân ngoại hóa thân, trọng yếu nhất tiền đề chính là phải có một cái tiên tri bản nguyên, mà lại không phải phổ thông tiên tri bản nguyên, nhất định phải là thực lực đạt đến địa tiên cảnh sau tiên tri bản nguyên mới được. Trước đó muốn không phải Khương Thần đang sông đế lộ thời điểm, trong lúc vô tình đạt được viên kia quan cầu, hắn cũng không có khả năng luyện thành cái này thân ngoại hóa thân. "Sư đệ, ngươi phóng xuất ra ngươi áo đen hóa thân, ý muốn thế nào?" Tam sư Minh Lâm Dật Phong ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Khương Thần. "Tam sư Minh, ta muốn biết, làm sao có thể để cho ta cái này áo đen hóa thân nhanh chóng theo đế chi vô thượng cảnh đột phá tới đế chi thần thoại cảnh?" Khương Thần thẳng thắn nói ra, trong lòng của hắn có dự cảm, tại ẩn Long Phong chỗ như vậy, không cần quá nhiều che giấu. Lâm Dật Phong nghe vậy, thở dài một hơi. Nếu là đổi lại người khác, muốn theo đế chi vô thượng cảnh đột phá tới đế chi thần thoại cảnh, nhất định phải dựa theo thường quy tu hành tích lũy mới được. Bất quá bọn hắn ẩn Long Phong đệ tử, cái nào không phải sớm đã là đế chi thần thoại cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Khương Thần vấn đề này, ngược lại lộ vẻ không phải khó như vậy giải quyết. Người cần phải rõ ràng, muốn đột phá tới đế chi thần thoại cảnh, hạch tâm ở chỗ xây dựng chính mình nội vũ trụ. Đầu tiên, ngươi phải học được chính là xây dựng. Đến đón lấy những ngày thời gian, ngươi không cần làm cái khác, trực tiếp đi theo ngươi thập sư Minh Nam Cung Văn học tập điêu khắc. Không nên xem thường ngươi thập sư Minh, hắn mặc dù ngày thường tên không nổi danh, nhưng là thông qua điêu khắc nhưng là đúng thiên địa phát tắc, nội vũ trụ xây dựng có độc đáo kiến giải. Đa tạ Tam sư Minh chỉ điểm, ta chắc chắn khiêm tốn hướng thập sư Minh thỉnh giáo. Khương Thần nghe vậy, cung kính đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời thông qua thưa thất tầng mây, vẩy vào ẩn Long Phong tảng đá xanh trên đường, vì cái này tòa cổ xưa sơn phong phủ thêm một tầng màu vàng kim áo ngoài. Khương Thần dựa theo quyết định, đi tới thập sư Minh Nam Cung Văn Trô ở tòa dấu ở sâu trong rừng trúc vắng vẻ tiểu viện. Tiểu viện bên trong, hoa mùi thơm khắp nơi, tiếng chim hót âm thanh, Nam Cung Văn chính đầu ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá, trong tay nắm một thanh sắc bén đao khắc, chính hết sức chuyên chú tại một tôn chưa hoàn thành mục điêu phía trên mài rũa. Động tác của hắn trôi chảy mà tinh chuẩn, mỗi một đao đều dường như ẩn chứa một loại nào đó vận luật cùng tiết tấu, cùng chung quanh môi trường tự nhiên hài hòa cộng sinh. "Sư đệ, ngươi đã đến." Nhìn thấy Khương Thần đến, Nam Cung Văn ngẩng đầu, dừng tay lại bên trong đao khắc, nhàn nhạt nói một câu. Hắn sinh ra liền tính cách như thế, sẽ không làm sao biểu đạt, cho nên Khương Thần sớm biết được tình huống dưới, cũng không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại gật đầu cười. Sau đó, tiếp đó, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Khương Thần đứng ở một bên, yên tĩnh quan sát đến Nam Cung Văn mỗi một cái động tác, nỗ lực từ đó tìm kiếm cùng tu hành có liên quan dấu vết để lại. Thế mà, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện chính mình có chút xem không hiểu. Điều khác, cái này nhìn như không liên quan đến tu hành lĩnh vực, đến tột cùng có thể như thế nào trợ giúp hắn áo đen hóa thân đột phá cảnh giới bây giờ đâu? Thế mà, Nam Cung Văn vẫn chưa nóng lòng giải đáp Khương Thần nghi hoặc. Ở sau đó mấy ngày, thập sư Minh Nam Cung Văn chỉ là ngày qua ngày dạy bảo Khương Thần như thế nào chọn nhân tài, như thế nào kết cấu, như thế nào hạ đao. Mỗi một chi tiết nhỏ đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Vẹn vẹn qua một tháng, Khương Thần liền bắt đầu cảm nhận được khác biệt. Hắn bắt đầu chú ý tới, mỗi khi chính mình đắm chìm trong điêu khắc thế giới bên trong lúc, tạp niệm trong lòng liền sẽ một cách tự nhiên tiêu tán, thay vào đó là một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng chuyên chú. Loại này trạng thái phía dưới, hắn đối thiên địa pháp tắc cảm giác tựa hồ cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, dường như có thể bắt được những cái kia bình thường khó có thể phát giác biến hóa vi diệu. Rốt cục có một ngày, làm Khương Thần lần nữa nhìn chăm chú trong tay mình một điêu lúc, hắn dường như thấy được một cái thế giới mới, đó là một cái từ vô số rất nhỏ hoa văn, quang ảnh biến hóa chỗ tạo thành kỳ diệu vũ trụ. Tại trong vũ trụ này, mỗi một cái nguyên tố đều lẫn nhau liên quan, ảnh hưởng lẫn nhau, cộng đồng tạo thành một cái hài hòa mà hoàn chỉnh tổng thể. Giờ khắc này, Khương Thần rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai điêu khắc quá trình, quả nhiên chính là hắn xây dựng chính mình nội vũ trụ quá trình. Thông qua điêu khắc, hắn học xong như thế nào quan sát, như thế nào suy nghĩ, như thế nào sáng tạo. Những năng lực này, đúng là hắn đột phá áo đen hóa thân cảnh giới chỗ bắt buộc. "Thập sư Minh, ta hiểu được." Khương Thần đứng người lên, đối với Nam Cung Văn nói ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nam Cung Văn nghe vậy, khoát tay áo, thản nhiên nói, "Tuy nhiên ngươi đang điêu khắc phương diện chỉ là nhập môn, nhưng là đối với ngươi cảnh giới bây giờ mà nói, đầy đủ dùng. Nói xong, Nam Cung Văn liền tiếp theo túi đầu hoàn thành trong tay mình mục điêu. Khương Thần chắp tay, liền trước tiên rời đi thập sư huynh Nam Cung Văn chỗ ở sư đệ, ngươi hiểu. Mới vừa ra tới, Khương Thần liền nghe Tam sư huynh Lâm Dật Phong thanh âm, "À, sư huynh, ngươi vậy mà tại nơi này." Khương Thần cũng là có chút sai sững sờ bất quá, lập tức, hắn liền mở miệng nói ra, "Cái này còn phải đa tạ thập sư huynh chỉ điểm, nếu không, ta cũng không có nhanh như vậy liền ngộ ra tới." "Đã ngươi đã hiểu, để ăn mừng thời khắc này, sư đệ, ngươi có phải hay không cần phải?" Tam sư huynh Lâm Dật Phong nói mấy chữ về sau, liền ngậm miệng không nói, chỉ là hướng về phía Khương Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Ngạch sư huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ lâu như vậy, thì là muốn cho ta trở về nấu cơm." Khương Thần nghe vậy, khóe miệng không khỏi rung động mấy cái. "Khục, khục, khục, ngươi cũng biết, tiểu cửu gia hỏa này, tuy nhiên ngươi giáo hắn làm gà ăn mày, nhưng là trừ gà ăn mày bên ngoài, cái khác đồ ăn vẫn là một lời khó nói hết. Mà lại một tháng này, chúng ta mấy cái mỗi ngày ăn gà ăn mày, đều chán ăn." Tam sư huynh Lâm Dật Phong nhỏ giọng nói bất quá, lời này theo hắn bộ kia mặt nghiêm túc phía trên nói ra, lại là có vẻ hơi buồn cười. Chương 349, toàn viên ăn hàng ẩn Long Phong đệ tử, chuẩn bị đột phá. "Ta đã biết, sư huynh, vậy ta đi trước chuẩn bị một số nguyên liệu nấu ăn." Khương Thần bất đắc dĩ ứng thừa xuống tới. Đạt được Khương Thần trả lời chắc chắn về sau, Tam sư huynh Lâm Dật Phong vô vô Khương Thần bả vai, sau đó mới hài lòng rời đi nơi đây. "Cảm tình tại cái này ẩn Long Phong, ta còn thật thành cái đầu biết." Khương Thần cười lắc đầu. Bất quá còn tốt, hắn cũng không bài xích nấu cơm, ngược lại là thật thích. "Lần này làm những gì tốt đâu?" Khương Thần vừa đi, một bên ngẩng đầu nhìn đám mây trên trời. "Được rồi, tùy tiện làm con linh thú nướng lên ăn đi." Khương Thần lúc này trong đầu còn nghĩ đến như thế nào xây dựng chính mình áo đen hóa thân nội vũ trụ, cũng không có quá nhiều tâm tư đi muốn làm cái gì đồ ăn, lúc này liền quyết định làm một đạo tương đối đơn giản đồ nướng. Tâm lý vừa có quyết định, Khương Thần liền lập tức xông về hậu sơn cái kia mảnh trong núi rừng. Không bao lâu, hắn liền gánh lấy một cái chiều cao mấy mét, dài đến có chút giống dê rừng yêu thú đi trở về. "Tiểu thập một, hôm nay ngươi lại chuẩn bị làm cái gì đồ ăn a?" Cửu sư Minh Vân Trần trông thấy Khương Thần, trước tiên liền chạy tới, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. "Cửu sư Minh." Khương Thần hô một tiếng, sau đó nói đơn giản vài câu. "Dê nướng nguyên con. Cái này ta trước kia cũng làm qua, bất quá có một loại tanh tưởi vị, những sư huynh khác, các sư tỷ đều không thích ăn, liền không còn có làm qua." Cửu sư Minh Vân Trần không khỏi nhíu mày, hiển nhiên hắn đối món ăn này cũng không có quá cao kỳ vọng giá trị. "Yên tâm, chỉ phải xử lý tốt, vậy tuyệt đối không thua trước đó gà ăn mày." Khương Thần thấy thế, chỉ là cười cười. "Vậy được, ta thì ở bên cạnh thật tốt học một ít, nhìn ngươi xử lý như thế nào." Khương Thần trực tiếp đem yêu thú ném đến trên đất, theo bên cạnh trực tiếp cầm lấy một thanh sắc bén dao phay, thủ pháp thành thạo bắt đầu xử lý. Theo lấy máu, đi lông, lấy nội tạng chờ một chút, mỗi một bước đều tiến hành đến đâu vào đấy, chỉ một lát sau, một cái hoàn toàn xử lý sạch sẽ toàn dương liền xuất hiện ở cựu sư huynh Vân Trần trước mặt. "À, tuy nhiên còn không có trên kệ đi nướng, nhưng là vị đạo so trước đó ta làm giống như sát thực nhỏ rất nhiều." Vân Trần áp sát tới người người, hiếu kỳ nói. "Cái này có thể không tính là gì, tiếp xuống mới là trọng yếu nhất." Khương Thần hướng về cựu sư huynh Vân Trần thần bí nháy nháy mắt. Chỉ thấy hắn theo chữ vật giới bên trong lấy ra một hệ liệt nhỏ nhắn mà tinh xảo bình sứ, những cái kia bình sứ phía trên vẽ thần bí phù văn dưới ánh mặt trời hơi hơi lấp lóe, lộ ra một cô bất phàm khí tức. "Cửu sư huynh, nhìn kỹ, tiếp xuống mới là quan trọng." Khương Thần nhẹ nhàng xoáy mở một chai nhạt chất lỏng màu vàng, đó là theo vô cực tiên vực thu thập linh tuyển chi thủy có tịnh hóa chất thịt, tăng lên đồ ăn linh tính kỳ hiệu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dê thân nhẹ nhàng bôi lên, mỗi một giọt đều dường như được trao cho sinh mệnh, cấp tốc thẩm thấu tiến chất thịt mỗi một tấc vân da bên trong, mang đi còn sót lại mùi máu tươi, chỉ để lại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Sau đó, hắn lại từ một cái khắc bình sứ bên trong đổ ra chút ít bột màu trắng, đây là tuyết vực hương lan phấn lấy tự núi tuyết vạn năm chi đỉnh hy hữu hoa lan, có thể tăng thêm thức ăn hương thơm, làm cho hương khí bốn phía mê người thèm nhỏ dãi. Khương Thần đem bột phấn đều rơi tại dê thân mặt ngoài, vỗ nhẹ nhẹ đánh, bảo đảm mỗi một mảnh thịt đều nhiễm phải phần này đến từ cực địa tinh khiết cùng lịch sự tao nhã. Tiếp đó là đổ gia vị ướp gia vị. Khương Thần một bên nói, một bên theo còn lại mấy cái bình sứ bên trong phân biệt lấy ra số lượng vừa phải đổ gia vị, có đến từ Thâm Hải Hỏa Sơn miệng nóng rực muối tiêu có ẩn chứa sinh mệnh chi lực phỉ thúy diệp nước, còn có thể kích phát nguyên liệu nấu ăn nguyên vị bách thảo tinh hoa. Hắn đem những thứ này đổ gia vị ấn tỷ lệ hỗn hợp, điều phối ra một chén màu sắc mê người, mùi thơm nước mùi ướp tài liệu. Khương Thần dùng bàn chải đem ướp tài liệu đều bôi lên tại dê trên thân, mỗi một chốt đều không buông tha, liền khe hở cùng nếp vốn đều tỉ mỉ chiếu cố đến. Ướp gia vị quá trình cần phải kiên nhẫn, hắn để cựu sư Minh Vân Trần ở một bên chờ, đồng thời hướng hắn giải thích mỗi loại đồ gia vị nơi phát ra cùng đặc tính, cùng bọn chúng như thế nào hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng tăng lên thức ăn phong vị cùng linh tính. "Cựu sư Minh, ngươi trước kia nướng dê chỗ lấy có tanh tưởi vị, ngoại trừ xử lý không đủ tỉ mỉ gửi tới bên ngoài, còn thiếu khuyết những thứ này đặc chế đồ gia vị." Khương Thần kiên nhẫn giải thích nói, những thứ này đồ gia vị không chỉ có thể đi trừ mùi tanh, còn có thể kích phát nguyên liệu nấu ăn bản thân ngon, để nướng ra tới thịt dê càng thêm hương non ngon miệng. Vân Trần nghe được và mê, hắn chưa bao giờ nghĩ tới dê nướng nguyên con lại có như thế nhiều coi trọng cùng huyền bí. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Thần thao tác, đồng thời cũng phi thường tò mò Khương Thần móc ra những cái kia bình bình lọ lọ đồ bên trong. Ướp gia vị sau khi hoàn thành, Khương Thần bắt đầu chuẩn bị nướng. Hắn dựng lên một cái thô sơ giá nướng, dùng củi khô cùng linh mục sinh hỏa. Đợi hỏa diễm ổn định về sau, hắn đem ướp gia vị tốt toàn dương dùng móc sắt treo lên, chậm rãi tới gần hỏa nguyên. Khương Thần vận dụng linh hỏa chi thuật, cẩn thận điều tiết khống chế lửa cháy lợi, đã bảo lưu lại một hỏa tự nhiên vật bị, lại gia nhập linh lực ôn hỏa thôi hóa. Hỏa diễm tại dê trên thân nhảy vọt, phát ra xì xì tiếng vang, dầu chân theo da dê nhỏ xuống, kích thích từng đợt mùi thơm mê người. Theo nướng tiến hành, thịt dê dần dần biến đến vàng rực xốp giòn, vỏ ngoài phía trên đổ gia vị tại dưới nhiệt độ cao càng thêm kích phát bọn chúng hư khí, cùng thịt dê bản thân ngon lẫn nhau giao dùng, tạo thành một loại khó nói lên lời mỹ vị. Khương Thần thỉnh thoảng lại xoay chuyển dê thân, bảo đảm mỗi một mặt đều có thể đều bị nóng, đồng thời giải lên một số đặc chế hương liệu phấn, tăng thêm tầng thứ cảm giác. A, sư huynh, sư tỷ, các ngươi đều đến đây. Khương Thần ánh mắt xéo qua bỗng nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh của mình, phát hiện Tam sư huynh Lâm Dật Phong, Tứ sư huynh Triệu Vô Cực, Ngũ sư huynh Mạc Hiên bọn người, thậm chí một lòng phốc đang điêu khắc phía trên thập sư huynh Nam Cung Văn cũng tại chẳng biết lúc nào vây quanh. Sư đệ, ngươi cái này nhanh đã khỏi chưa? Mùi thơm này, còn không có ăn, ta liền biết tuyệt đối ăn ngon. Bát sư huynh Tần thì trực tiếp vỗ vỗ Khương Thần bả vai, theo sát lấy nuốt xuống một chút ngụm nước. Đợi thêm vài phút, cũng nhanh tốt. Khương Thần thấy thế, chỉ là cười cười. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tia hỏa diễm dập tắt, một cái màu sắc vàng rực, mùi thơm nước mũi dê nướng nguyên con hiện ra ở trước mặt mọi người. Có thể, đến, các vị sư huynh sư tỷ, chuẩn bị bắt đầu ăn. Khương Thần hô một tiếng, sau đó dùng dao sắc bén cố nhẹ nhàng mở ra da dê, lộ ra bên trong tươi non nhiều chất lỏng thịt dê, hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra, dẫn tới chung quanh các sư huynh sư tỷ hào hào xuống lại tới. Thơm quá a. Khương Thần sư đệ, ngươi tay nghề này thật sự là càng ngày càng tinh trạng. Thất sư tỷ Tô Huyền Nhi dẫn đầu tán dương, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tán thưởng cùng chờ mong. Đúng vậy a, mùi thơm này so trước đó gà ăn mày còn muốn mê người. Tứ sư huynh Triệu Vô Cực trực tiếp giật một đầu đùi dê, từng ngụm kéo cắn, trong miệng mơ hồ không do nói. Vân Trần càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn quả thực không thể tin được cái này là mình đã từng nếm thử nhiều lần lại thất bại tác phẩm. Hắn không kịp chờ đợi cầm lấy một khối thịt dê nhâm nhi thưởng thức, vào miệng tan đi, hương non ngon miệng, hoàn toàn không có trước đó tanh tưởi vị, ngược lại tràn đầy tầng thứ rõ ràng hương khí cùng ngon. Sư đệ, ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được? Vân Trần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ta trước đó cũng thử qua dạng này dê nướng nguyên con, nhưng vị đạo làm sao còn kém nhiều như vậy? Thật chẳng lẽ chính là ngươi mang tới những cái kia đồ gia vị? Khương Thần gật đầu cười, chỉ bình sứ trong tay, cựu sư huynh, ngươi nói không sai, bí mật ngay tại những này đồ gia vị bên trong. Bọn chúng đều là ta theo Vô Cực Tiên vực mang về, đáng tiếc, mang không nhiều. Quả là thế. Tiểu thập một, chờ có rảnh ta nhìn phải cùng ngươi đi một chuyến nóc nhà tiên vực mới được. Vân Trần bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy ánh sáng. Theo màn đêm buông xuống, một trận này rất nhanh cũng kết thúc. Tàn cục tự nhiên cũng không tới phiên Khương Thần đi thu thập, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Ăn uống no đủ, tiếp đó, cái kia chính là chuẩn bị xây dựng nội vũ trụ. Chương 350, rốt cục đột phá, không giống nhau nội vũ trụ. Khương Thần trở lại gian phòng của mình, lúc này bản thể của hắn đã thoát ly áo đen hóa thân, bắt đầu đi. Khương Thần bản thể nhàn nhạt nói một câu. Tốt. Áo đen hóa thân cũng là nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Khương Thần áo đen hóa thân nhắm mắt ngưng thần, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hỗn độn chi khí, đó là hắn thể nội hỗn độn thể cùng chí tôn tiên cốt cộng minh sinh ra hiện tượng kỳ dị. Ý thức của hắn dần dần chìm vào sâu trong tâm linh, nơi đó là một mảnh không bị hoàn toàn thăm dò vũ trụ hình thức ban đầu chờ đợi lấy hắn đắp nặng cùng thăng hoa. Xây dựng nội vũ trụ, không những phải có đối thiên địa pháp tắc sâu sắc lý giải, càng cần dung nhập tự thân nói cùng xương, mới có thể thành tựu phi phàm. Khương Thần nhớ tới Tam sư huynh đã từng đề điểm qua hắn lời nói, nếu muốn đột phá tới đế chi thần thoại cảnh, nhất định phải để cho mình nội vũ trụ cùng tự thân hòa làm một thể, hình thành độc nhất vô nhị vũ trụ pháp tắc hệ thống. Theo tâm niệm nhất động, áo đen hóa thân hỗn độn thể bắt đầu xoay chậm chậm, dường như một viên mới sinh tinh thần, tại trong bóng tối vô tận phun tỏa hào quang. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng, chính là hỗn độn thể đặc hữu đặc tính, thai nghén vật, bao dung hết thảy. Cùng lúc đó, chí tôn tiên cốt cũng tại áo đen hóa thân thể nội nhẹ nhàng rung động, phóng xuất ra từng tia từng sợi tiên linh chi khí, những thứ này tiên linh chi khí như là tơ mỏng giống như quấn quanh ở hỗn độn thể trung quanh, vì đó tăng thêm một vệ thần thánh cùng trang nghiêm. Lấy hỗn độn làm cơ sở, lấy tiên cốt làm dẫn, xây dựng ta chi vũ trụ. Khương Thần áo đen hóa thân trong lòng mặc niệm, ý thức của hắn dường như hóa thành một dòng lũ lớn, tràn vào cái kia còn chưa thành hình bên trong vũ trụ bên trong. Tại mảnh này hỗn độn trong hải dương, áo đen hóa thân bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình, phát họa ra nội vũ trụ hình dáng. Hắn đầu tiên lấy hỗn độn chi khí làm mực, lấy ý biết làm bút, vẽ ra một vài bức phức tạp vũ trụ đồ phổ. Những thứ này đồ phổ bên trong, tinh thần, tinh hệ, tinh vân, hoạt động thậm chí bụi bặm vũ trụ, đều dựa theo đặc biệt quy luật sắp xếp tổ hợp, tạo thành một cái to lớn mà có thứ tự vũ trụ hệ thống. Thế mà, cái này chỉ là bắt đầu. Áo đen hóa thân biết, muốn để cái này nội vũ trụ chính thức sống lên, còn cần dung nhập chính mình đạo cùng xương. Sau đó, hắn bắt đầu đếm thử đem chính mình pháp tắc lĩnh ngộ cùng hỗn độn thể, chí tôn tiên cốt lực lượng đem kết hợp, thông qua một loại thủ đoạn đặc thù, đem những lực lượng này rót vào nội vũ trụ mỗi khắp ngóc ngách. Ở trong quá trình này, Khương Thần áo đen hóa thân dường như biến thành một vị vũ trụ công tượng, hắn chăm chú mài giũa nội vũ trụ mỗi một chi tiết nhỏ, theo tinh thần vận chuyển quỹ tích đến tinh hệ ở giữa dẫn lực thăng bằng, theo hắc động thôn phệ chi lực đến bụi bặm vũ trụ diễn hóa quy luật, đều bị hắn từng cái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, nội vũ trụ dần dần cho thấy kinh sinh mệnh lực của con người. Tinh thần bắt đầu dựa theo cố định quỹ đạo vận chuyển, tinh hệ ở giữa dẫn lực đạt đến hoàn mỹ thăng bằng, hắc động cùng tinh vân đan dệt ra một vài bức tráng lệ vũ trụ bức tranh. Mà tại bức tranh này bên trong, làm người khác chú ý nhất không ai qua được cái kia cỗ từ hỗn độn thể cùng chí tôn tiên cốt cộng đồng dựng dục ra thần bí lực lượng. Cỗ lực lượng này dường như một cỗ vô hình mối quan hệ, đem bên trong vũ trụ hết thảy gấp quýt, tạo thành một cái hài hòa thống nhất tổng thể. Còn chưa đủ, Khương Thần trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Hắn ý thức đến, tuy nhiên nội vũ trụ đã đơn giản quy mô, nhưng cách hắn trong lòng lý tưởng trạng thái còn kém rất xa. Hắn muốn xây dựng không chỉ là một cái ổn định mà cường đại nội vũ trụ, càng là một cái có thể siêu việt tầm thường nội vũ trụ tồn tại. Sau đó, Khương Thần bắt đầu ở nội vũ trụ bên trong dẫn vào càng nhiều lượng biến đổi cùng sự không chắc chắn. Hắn bắt đầu mô phỏng trong vũ trụ thiên thai nhân họa, tinh thần vẫn lạc, hắc động thôn phệ chờ hiện tượng tự nhiên, để nội vũ trụ tại kinh lịch lần lượt nguy cơ cùng khiêu chiến bên trong không ngừng lớn mạnh cùng hoàn thiện. Đồng thời, hắn cũng thử nghiệm đem chính mình pháp tắc lĩnh ngộ cùng hỗn độn thể, chí tôn tiên cốt lực lượng tiến hành cấp độ càng sâu dung hợp, sáng tạo ra càng thêm phức tạp, càng thêm tinh diệu vũ trụ pháp tắc hệ thống. Xem ra, chẳng mấy chốc sẽ thành công. Khương Thần bản thể bản ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy áo đen hóa thân bên trên truyền đến càng lúc càng cường hãn khí tức, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. A, sư đệ cái này nội vũ trụ tựa hồ có chút bất phàm. Tam sư Minh Lâm Dật Phong đống nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Khương Thần chỗ gian phòng. Nguyên lai tại sau khi ăn xong, hắn cũng không hề rời đi, phản mà ngồi ở Khương Thần phía trước cái kia gian phòng ốc trên nóc nhà, vì đó hộ pháp. Mà vừa mới thu thập xong cựu sư Minh Vân Trần cũng là để đồ trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Khương Thần chỗ gian phòng. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn, cái khác gần Long Phong sư Minh, các sư tỷ lúc này cũng là hào hào đưa ánh mắt về phía Khương Thần vị trí. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, Khương Thần áo đen hóa thân xây dựng nội vũ trụ bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản ổn định có thứ tự vũ trụ hệ thống, tại Khương Thần tận lực dẫn đạo dưới, bắt đầu kinh lịch một trận trước nay chưa có biến đổi. Tinh thần không lại vẹn vẹn dựa theo cố định quỹ đạo vận chuyển, bọn chúng thỉnh thoảng gia tốc, thỉnh thoảng giảm tốc, thậm chí tại một ít khu vực tạo thành ngắn ngủi tinh thần phong bạo, phóng xuất ra sáng chói quang mang cùng dồi dào năng lượng. Tinh hệ ở giữa dẫn lực thăng bằng cũng bị đánh vỡ, tinh hệ ở giữa lẫn nhau dẫn dắt va chạm, tạo thành hùng vi tinh hệ cầu cùng tinh vân vòng xoáy. Hắc động không lại chỉ là thôn vệ hết thể tồn tại, bọn chúng bắt đầu cùng chung quanh tinh thần, tinh vân sinh ra phức tạp hỗ trợ lẫn nhau, phóng xuất ra trước nay chưa có năng lượng ba động. Mà hết thể này căn nguyên chính là Khương Thần đem chính mình pháp tắc lĩnh ngộ cùng hỗn độn thể, chí tôn tiên cốt lực lượng chiều sâu dung hợp kết quả. Theo nội vũ trụ không ngừng diễn biến, Khương Thần áo đen hóa thân cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn cùng thống khổ. Ý thức của hắn dường như bị xé nứt thành vô số toái phiến, phân tán tại nội vũ trụ mỗi khắp ngóc ngách, cảm thụ được mỗi một lần tinh thần va chạm, mỗi một lần hắc động thôn phệ, mỗi một lần đuổi bẩm vũ trụ diễn hóa. Rốt cục, tại cái nào đó trong điện quang hỏa thạch, Khương Thần áo đen hóa thân dường như nghe được vũ trụ chỗ sâu truyền đến nói nhỏ. Đó là vũ trụ pháp tắc cộng minh, là thiên địa ý chí tán thành. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra trước nay chưa có quan mang. Hắn biết, chính mình rốt cục chạm tới cái kia tha thiết ước mơ cảnh giới, đế chi thần thoại cảnh. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông lực lượng từ hắn thể nội tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ẩn long phong. Các sư huynh sư tỷ chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông bắt ngát khí tức đập vào mặt, dường như toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này vì đó run rẩy. Bọn hắn ào ào ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thần chỗ gian phòng, chỉ thấy chỗ đó quang mang đại thịnh, như là có tinh thần vẫn lạc, lại như có thần minh buông xuống. Ừm, động tĩnh còn không nhỏ. Tam sư huynh Lâm Dật Phong nhíu mày, sau đó trực tiếp vung tay lên, cái kia cỗ bao phủ toàn bộ ẩn long phong mãnh liệt khí tức trong nháy mắt tiêu tán, sư đệ đột phá. Cựu sư huynh Vân Trần có chút hưng phấn hô lên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kích động cùng vui sướng. Cuối cùng thành công sao? Thập sư huynh Nam Cung Văn để tay xuống bên trong một điều, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười.